Cúng dường và nhận đồ cúng dường như thế nào đúng pháp? Câu hỏi của chân thành hỏi: Kính bạch thầy, quý vị cư sĩ Phật tử cúng dường cho chư tăng như thế nào là đúng pháp và như thế nào là không đúng pháp? Chư tăng khi nhận đồ cúng dường như thế nào đúng pháp và như thế nào là không đúng pháp? Phải làm gì khi thọ nhận sự cúng dường? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Người cư sĩ Phật tử cúng dường đúng chánh pháp là phải chọn một vị tăng giới đức nghiêm chỉnh, phải đầy đủ oai nghi tế hành, phải có một đời sống phạm hành, phải thiểu dục tri túc giống như Phật và chúng thánh tăng ngày xưa, thì sự cúng dường ấy mới đúng là chánh pháp. Chọn được một vị tu sĩ như vậy thì phải thành tâm dâng lên cúng dường với một tấm lòng cung kính ngưỡng mộ, mặc dù của ít lòng nhiều, không phải đòi hỏi ở những món ăn cao lương mỹ vị mới có lòng thành, mà chỉ là những món ăn đơn giản như cơm muối, củ khoai và tương trao, rau đậu luộc, vân vân. Người cư sĩ Phật tử cúng dường không đúng chánh pháp là cúng dường với những vị tăng phạm giới, phá giới, bể vụng giới, sống không đúng oai nghi tế hành. Cúng dường cho những vị tăng này là nói giáo cho ngoại đạo diệt Phật giáo. Bởi Đức Phật dạy: Giới luật ta còn là đạo ta còn, giới luật ta mất là đạo ta mất. Câu nói này có nghĩa là tu sĩ còn giữ gìn giới hạnh nghiêm chỉnh thì đạo Phật còn, tu sĩ không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì đạo Phật mất. Lời dạy năm xưa của Đức Phật đến giờ này nó còn nguyên giá trị rất lớn, giúp cho chúng ta quan sát đạo Phật còn hay mất. Theo lời dạy này, đạo Phật không còn nữa từ khi Đức Phật và chúng thánh tăng đã viên tịch hết, thì không còn ai giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh nữa, nên đạo Phật đã mai một từ đó. Hiện giờ quý vị cư sĩ Phật tử muốn cúng dường đúng chánh pháp thì phải chọn những vị tăng xứng đáng, giới luật nghiêm trì, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì mới cúng dường. Còn ngược lại thì quý vị không nên cúng dường với những vị tăng phạm giới, phá giới, vì cúng dường như vậy là gián tiếp quý vị diệt Phật giáo. Phật giáo còn là giới luật còn, Phật giáo mất là giới luật mất. Các vị tăng phạm giới, phá giới là những vị tăng đang diệt Phật giáo, đang giết chết Phật giáo. Quý vị cư sĩ hãy cảnh giác những vị tăng này, họ là những ma vương đội lốt tu sĩ Phật giáo để diệt Phật giáo. Còn quý vị tăng tu hành chân chánh, khi nhận sự cúng dường đúng chánh pháp thì không được nhận tiền, bạc, vàng, châu báu, y áo, vải hàng tốt đẹp, mà phải bằng vải hàng thô xấu. Cách thức ăn mặc của một vị tăng chân chánh thì không được ăn mặc sang đẹp, vì ăn mặc sang đẹp là chưa nhàm chán thế gian. Chưa nhàm chán thế gian là lòng tham muốn còn đầy đủ tham muốn. Tâm tham muốn còn đầy đủ là người thế gian, chứ không phải là người tu. Tâm chưa phải là người tu thì không nên nhận sự cúng dường. Nhận sự cúng dường như vậy thì không đúng chánh pháp. Cho nên những tu sĩ ăn mặc sang đẹp ở trong chùa to Phật lớn, xe cộ đủ loại, tiền bạc cất giữ mà nhận của cúng dường thì không đúng chánh pháp. Một vị tăng phải giữ gìn giới luật nghiêm túc, đời sống với ba y một bát, thiểu dục tri túc, luôn luôn sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt mới xứng đáng nhận của cúng dường. Nhận sự cúng dường như vậy mới đúng chánh pháp. Một vị tăng chân chánh khi xứng đáng nhận đồ cúng dường là phải tu tập những pháp môn rất nghiêm chỉnh như sau. Một, thứ nhất, phải sống một đời sống phạm hạnh thì mới xứng đáng thọ nhận của cúng dường, bằng ngược lại thì mang nợ đàn na thí chủ. Hai, thứ hai, là phải sống một đời sống giới luật nghiêm chỉnh, thấy các lỗi nhỏ nhặt sợ hãi mới xứng đáng thọ nhận của cúng dường. Bằng ngược lại thì mang nợ đàn na thí chủ. Ba, thứ ba là phải nhập cho được bất đồng tâm định. Bất đồng tâm định tương đương với sơ thiền. Người nhập được bất đồng tâm là người ly dục, ly ác pháp. Người ấy mới xứng đáng nhận của cúng dường. Nếu tâm chưa ly dục, ly ác pháp thì chưa xứng đáng nhận của cúng dường. Bốn, thứ tư là phải siêng năng chuyên cần tu tập tứ chánh cần, tức là ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền, tăng trưởng thiền pháp. Nếu một vị tăng mà không tu pháp môn này thì không xứng đáng nhận của cúng dường. Năm, thứ năm là phải siêng năng tu tập tứ niệm xứ để đẩy lui các chướng ngại pháp, tức là khắc phục tâm tham ưu của mình thì mới xứng đáng thọ nhận sự cúng dường. Sáu, thứ sáu là phải siêng năng tu tập tứ bất hoại tình, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới thì mới xứng đáng thọ nhận sự cúng dường. Bảy, thứ bảy là phải siêng năng phòng hộ giữ gìn các căn, không cho dính mắc các trần, tức là tu tập ngũ căn thì mới xứng đáng thọ nhận sự cúng dường. Nỗi đau về thể xác. Câu hỏi của Thiện Đức. Hỏi: Kính thưa Thầy, con có bà ngoại, năm nay ngoài 70 tuổi, đang bị bệnh ung thư, sự sống không còn bao lâu nữa. Tuy ở xa, nhưng con rất cảm tưởng hiện giờ, ngoại đang chịu nỗi đau về thể xác, mở ngọt, sự hoàn hành của bệnh đóng ngọt, và nỗi đau về tinh thần mở ngọt, lo sợ cái chết đóng ngọt. Con là trong những đứa cháu được ngoại yêu quý, trong tình cảm này, con rất muốn làm một việc gì đó thiết thực giúp cho ngoại. Thầy có thể chỉ dạy cho con được không? Đáp: Trước tiên, con nên về gặp bà ngoại con và an ủi người, để cho người đừng dao động tâm khi cơn bệnh hoàn hành và khuyên ngoại con. Đây là nhân quả của bà ngoại do tiền kiếp, ngoại có biết không? Nhân là hạt, quả là trái. Khi vô tình hay hữu ý mình đã gieo hạt giống xấu, mở ngọt, hành động ác, đóng ngọt, thì ngay trong hiện tại, mình phải gặt lấy tai họa hay bệnh tật khổ đau. Ngoài bệnh đau cũng vậy, đời trước hay trong kiếp này, vì thương chồng, thương con, vô tình ngoại đã gieo một hạt giống xấu, bây giờ ngoại phải chịu bệnh một mình như vậy. Ngoại đừng buồn khổ nghe ngoại, ngoại không buồn khổ là ngoại sẽ hết bệnh mau. Ví dụ một, ngay trong đời hiện tại mình lái xe không cẩn thận, lạng lách vượt qua mặt, chạy ẩu sang lề khác, phạm vào luật lệ giao thông, đó là nhân, nên tai nạn xảy ra làm cụt tay gãy chân, có khi mất mạng, đó là quả. Ví dụ hai, ngay trong đời sống hiện tại mình không giữ vệ sinh chung, quăng rác bẩn thừa thải khắp nơi, hoặc ăn uống không vệ sinh, đụng đâu ăn đó, không biết giơ sạch, đó là nhân, khi bị bệnh đau phải tốn tiền đi bác sĩ, đến bệnh viện, có khi bị chết, đó là quả. Ví dụ ba, ăn thịt chúng sanh, đùng con gì ăn con vật nấy, không biết trong thịt chúng sanh có nhiều chất độc tố, đó là nhân, đến khi bị bệnh đau, gặp những bệnh nan y khó trị, phải chịu khổ sở đau nhất, lăn lộn trên giường bệnh, đó là quả. Ví dụ bốn, ỷ quyền thế la lối chửi mắng người, xem mọi người dưới quyền với tôi tớ, người làm công không ra gì, đó là nhân. Khi bị bệnh đau hoặc tai nạn xảy ra cho mình hay những người thân trong gia đình, đó là quả. Cho nên nhân quả thường đi song song với nhau, hãy có nhân là có quả. Vừa mở miệng nói xấu người khác, đó là nhân, thì ngay đó bị người khác xem thường mình, cho mình là người xấu ác, đó là quả. Nhưng muốn chuyển nhân quả ấy thì phải làm sao? Nhân quả muốn chuyển được thì phải vui vẻ chấp nhận để trả nợ nhân quả. Khi đứng trước hoàn cảnh tai nạn bệnh tật thì không nên buồn rầu lo sợ, không nên than thân trách phận, không nên đổ thừa cho ai cả, mà hãy vui vẻ nhận chiều một cách tự nhiên, đầy can đảm và dũng cảm. Khi nhân quả đến, Muốn chuyển hóa nhân quả thì phải sống đúng 8 giới luật của Phật, tức là thọ, bát, quan, trai. 8 giới luật của Phật là 9 đức hạnh làm người. 9 đức hạnh làm người là 9 pháp thiện. Nhờ sống đúng chánh pháp thiện mà chuyển tất cả quả khổ. Vậy con hãy lắng nghe Đức Phật dạy mà hướng dẫn cho ngoại con. Này các tỷ kheo, muốn ước nguyện một điều gì, điều đó được viên mãn thì giới luật phải nghiêm chỉnh. 8 giới luật Phật, tức là 9 hành, 9 đức hạnh gồm có: thứ nhất, đức hiếu sinh, mở ngọt, lòng thương yêu sự sống của muôn loài, đóng ngọt. Thứ hai, đức buông xả, mở ngọt, không gian tham, trộm cắp, cướp giật, móc túi lấy của không cho, đóng ngọt. Thứ ba, đức chung thủy, mở ngọt, không tà dâm, lấy vợ người, chồng người khác, đóng ngọt. Thứ tư, đức thành thật, mở ngọt, không nói dối, đóng ngọt. Thứ năm, đức sáng suốt, mở ngọt, không uống rượu, đóng ngọt. Thứ sáu, đức tự nhiên, mở ngọt, không trang điểm, đeo vòng vàng, chuỗi ngọc và thoa dầu thơm, đóng ngọt. Thứ bảy, đức trầm lặng, độc cư, mở ngọt, không ca hát, không nghe ca hát, không gõ mõ tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, đóng ngọt. Thứ tám, đức thanh bằng, mở ngọt, không nằm giường cao, rộng lớn, đóng ngọt. Thứ chín, đức ly dục, mở ngọt, không ăn uống phi thời, không ăn uống lặt vặt, chỉ ăn ngày một bữa, đóng ngọt. Sau khi sống đúng 9 giới luật, mở ngọt, bát quan trai, tức là những đức hạnh làm người, thì con hướng dẫn ngoại con dùng hai cánh tay đưa ra, đưa vào và tác ý. Trước khi đưa hai tay ra thì bảo an tịnh tăng hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Khi đưa tay ra xong thì tác ý tiếp an tịnh tăng hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Khi đưa tay ra thì dùng tưởng nghĩ như bền theo tay mà đi ra, cứ giúp tâm an trú vào cánh tay đẩy lui bệnh tật như vậy thì bền sẽ hết. Nhưng khi đưa tay vô thì dùng tưởng thân không bền đi vô. Đây không phải là phương pháp trị bệnh mà đây là phương pháp chuyển nghiệp. Do chuyển nghiệp nên phải sống đúng giới luật. Phương pháp chuyển bệnh này mà trong kinh Tứ Niệm Xứ gọi là trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Nếu ngoại con tin tưởng nơi Phật Pháp là pháp màu nhiệm cứu ngoại con thoát bệnh khổ thì ngoại con nên yên tâm ôm pháp chuyển bệnh thì không bao lâu ngoại con sẽ hết bệnh khổ. Không biết con có nhận được một bức thư của Thầy gửi cho ngoại con không? Nếu được bức thư ấy mà ngoại con nương vào đó giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự cho đến khi bỏ thân tứ đài thì chấm dứt tái sanh luân hồi. Nhân quả. Câu hỏi của Thiền Đức hỏi: kính thưa Thầy, khuya 2 giờ con thức dậy ra sau hè tu tập thì con chó mở ngọt, ban quản lý nuôi canh giữ ký túc xá đóng ngọt thường chạy theo con. Trong suốt thời gian con tu tập, nó nằm im một xó, vừa bị rung vừa lạnh, vừa bị muỗi đốt trông rất tội nghiệp. Con đuổi nó đi nhưng nó vẫn nằm ì. Ngày thường con đâu có cho nó ăn gì, chẳng hiểu sao nó lại mến con. Có khi nào con và nó có nhân duyên tiền kiếp với nhau? Nghe người ta nói loài chó mèo rất linh tính, điều đó có đúng không thưa Thầy? Đáp: tất cả những loài vật và mọi người đang sống chung quanh ta đều có duyên nhân quả thuận hay nghịch với nhau. Những loài vật nhỏ như kiến, trùng, muỗi, mòng, rắn rết đang sống chung quanh con đều có duyên nhân quả với con cả, chứ không riêng con chó này. Nếu con giết chúng là con tạo nhân ác. Một con muỗi đến thăm con là đòi nợ máu của con, vô tình con chẳng biết đập nó là con đã không trả nợ máu cho nó xong, mà lại còn mang thêm nghiệp sát sanh giết muỗi. Khi một con kiến cắn, một con muỗi, một con mòng, một con rết hoặc con rắn cắn đều có nợ nhân quả với nhau cả. Ta hãy vui vẻ đừng giết chúng, vì có giết chúng thì quả đau khổ của chúng ta cũng không hết liền được, mà lại tạo thêm nhân ác là giết chúng. Vì thế, khi bị chúng cắn đau đớn thì con nên nghĩ ngay rằng con đang trả nợ nhân quả. Do hiểu biết đang trả nợ nhân quả, thì con liền dừng tay không làm thêm một tội ác. Mở ngọt, giết chúng sanh, đóng ngọt. Bố thí, một ít máu cho con muỗi, con có chết gì đâu, mà lại giết chúng để mãi mãi nợ nhân quả từ kiếp này đến kiếp khác, không bao giờ dứt. Một con chó, theo quán quýt bên con, đều có nhân quả. Đời trước nó là một người thân của con, hiện giờ ở lớp nghiệp chó, con không biết nó là ai. Nhưng khi con có đôi mắt tam minh vượt qua nghiệp, thì con biết nó là ai ở kiếp trước của con. Nó có thể là cha, là mẹ, là chị em, là cô bác, là những người thân chứ không ai xa lạ đâu con à. Vì hiểu biết nhân quả cho nên mọi người, mọi vật chung quanh đều là những người thân của chúng ta. Do đó, chúng ta đừng đánh đập chúng mà hãy thương yêu và tha thứ khi chúng đã lỡ lầm xúc phạm đến ta hoặc làm cho ta khổ đau hoặc chúng đói khát ăn lén thực phẩm của ta. Thì ta nên tha thứ, đừng giết hại chúng. Đừng làm chúng đau khổ mà hãy thương xót chúng như thương thân ta vậy con à. Vì nghiệp nhân quả mà con muỗi đốt ta đi hút máu nuôi sống thân, chúng có biết gì đâu, chỉ theo quy luật nhân quả, đói là phải ăn, mà ăn thì phải làm ác, cũng giống như chúng ta vậy, phải không con? Ở đời mọi người sống cũng vậy, vì không rõ nhân quả, nên mọi người vì cuộc sống của mình mà chà đạp lên sự sống của loài vật khác, người khác. Vì cuộc sống của ta nên ta trở thành kẻ ác, giam tham, giết hại lẫn nhau. Vì cuộc sống mà con người mất bản tính thiện, chỉ còn tính ác hay hung dữ của loài ác thú. Vì cuộc sống của mỗi dân tộc, của mỗi nước mà thế giới chẳng hòa bình, nước lớn mạnh ăn hiếp, nước nhỏ yếu. Vì cuộc sống của ta mà ta hãy thương yêu mọi cuộc sống của người khác và loài vật khác. Có như vậy mới chính vì cuộc sống của ta, con chó, thì nhân quả ái kiết sử đời trước chưa tan nên nó vẫn theo sát và nằm gần bên con. Dù cho trời lạnh muỗi đốt mà không hề rời con, lòng yêu thương nó, con đuổi nó vào nhưng nó vẫn không nỡ lìa bỏ con vào nhà. Xem thế, đủ biết luật nhân quả ái kiết sử quả là ghê gớm thật, có đúng như vậy không con? Thương thì ai cũng thương, nhưng bản chất hung dữ và giận hờn, oán ghét thì ai cũng còn, chứ không bao giờ bỏ được, phải không con? Chúng ta được sanh làm người đều do nhân quả, nên lúc nào cũng bị chi phối bởi luật nhân quả. Buồn, rầu, đau khổ, bệnh tật, tai nạn, thương yêu, giận hờn, vân vân đều do nhân quả cả. Chúng ta sống trong vòng tay nhân quả mà không biết chuyển đổi nhân quả thì không thể nào thoát khỏi vòng tay nhân quả. Không gian và thời gian là những mảnh lưới thiên la địa võng của nhân quả, nên không có một vật nào thoát ra khỏi sự chi phối của nó. Muốn thoát ra khỏi quy luật của nhân quả thì chỉ có sống thiền có 10 điều chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. 1. Không giết hại và ăn thịt chúng sanh. 2. Không gian tham, trộm cắp, lấy của không cho. 3. Không nên tà dâm với người khác, làm hại gia đình người, gia đình mình. Chưa lập gia đình, phải giữ gìn cho trong sạch, đừng nên trao thân gói phần cho người khác khi chưa thành hôn. Chúng ta là con người, chứ không phải là con thú vật. Hành dâm dục là phải có đạo lý, chứ đâu phải đụng đâu hành dâm đó. Nếu không lấy đạo lý mà giữ gìn đức hạnh thì khổ đau và hối hận không thể tránh khỏi trong cuộc đời đầy dẫy những ác pháp. 4. Không nên nói lời hung dữ, nạt nộ, chửi mắng người. 5. Không nên nói xấu người. 6. Không nên nói vu khống người. 7. Không nên nói dối, nói không đúng sự thật. 8. Không tham lam, ham muốn. 9. Không sân hận. 10. Không si mê. Trên đây là 10 điều thiện để chuyển hóa nhân quả, khiến nhân quả xấu trở thành nhân quả tốt. Con hãy đọc sách Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm mà Thầy đã cho ấn tống thì rõ. Phóng sanh câu hỏi của Thiện Đức. Hỏi kính thưa Thầy, ở Châu Đốc, người ta thường lợi dụng dịp vía bà chú sứ, vía Quán Âm, rầm lớn bắt kim nhốt vào lòng, bán cho khách hành hương, phóng sanh, đó là ý nghĩa gì? Thế nào là phóng sanh đúng chánh pháp? Đáp, phóng sanh đúng chánh pháp là phóng sanh theo luật nhân quả, là phóng sanh đúng thời, đúng đối tượng. Đúng thời, đúng đối tượng như thế nào? Đúng thời và đúng đối tượng là thời gian vô tình chúng ta gặp một con vật đang bị lưới, bị câu, thì ngay đó chúng ta xin mua con vật đó để phóng sanh. Đó là đúng giờ giấc và đối tượng nhân quả của ta và con vật. Nếu xem xét trong nhân quả, thì ta và con vật có nhân duyên với nhau, đã khéo gieo nhân quả trong tiền kiếp, nên kiếp này gặp nhau trong hoạn nạn. Ta phóng sanh như vậy là phóng sanh đúng thời, đúng đối tượng. Còn ra chợ mua chim cá phóng sanh là khiến cho người bắt chim cá giam nhốt lại trong chầu, trong lòng để chờ chúng ta đến mua phóng sanh cho có giá. Phóng sanh như vậy là chúng ta mang tội đồng lõa với kẻ bắt chim cá, có nghĩa chúng ta phóng sanh là trở lại thành tội sát sanh, mở ngọt vì đi bắt chim cá nhốt đã là vô tình giảm đạp một số con vật chết. Và khi nhốt thì có thể chúng bị thương, bị đói, bị sa đàn, lễ bày, lòng dạ chúng cũng thương nhớ, âu sầu, sợ hãi và chết. Có khi người khác thích ăn loại kim cá ấy, đến mua thì chúng bị giết hết, đóng ngọt. Kinh sách phát triển dạy phóng sanh nhưng không giải thích rõ ràng. Vì thế người phóng sanh không được phước báo, ngược lại trong nhà có nhiều tai nạn, bệnh tật cho người này hoặc người khác, làm phước mà không thấy phước mà chỉ thấy tai họa, thật là tội nghiệp. Nếu từ đây có ai phóng sanh thì con khuyên họ phóng sanh cho đúng chánh pháp, cho đúng luật nhân quả, chứ không khéo phóng sanh mà cuối cùng lại mang họa vào thân. Loài chim cá bị lưới rập chài câu đều là do nhân quả đời trước, mà đời nay phải làm thân chim cá để bị người đời chài câu lưới rập lại. Cho nên người làm nghề chài lưới cá tôm sau này thành thân cá tôm cho người khác chài lưới lại, đó là nhân quả. Người săn bắn lưới rập chim thú sau này trở thành chim thú cho người khác săn bắn và lưới rập trở lại. Quy luật nhân quả xoay vần, không ai có thể thoát lưới rập của nó được. Loài người và loài vật được sanh ra đều do quy luật của nó, cho nên không ai trốn khỏi luật nhân quả. Nhân nào thì quả nấy, có vay thì phải có trả. Đối với luật nhân quả mà không đủ trí tuệ thì làm một điều thiện như trở lại là làm một điều ác. Như đi ra chợ mua chim cá phóng sanh mới nghe thì rất thiện, nhưng lại là ác pháp vì không trí tuệ, thiếu sự hiểu biết, vô tình khiến người làm ác lại làm thêm, nên làm thiện mà lại làm tội ác đồng lõa. Cũng như bố thí cho người ăn mày nghèo, không ngờ chúng ta lại bị người không nghèo lừa đảo. Họ không nghèo giả vờ nghèo, họ không tàn tật giả vờ tàn tật, ngửa tay xin tiền. Ta vô tình bị lừa đảo tiền mất mà không phước, lại còn bị kẻ lừa đảo cười chê cho mình là ngu. Cho nên có một hôm, vua Ba Tư Nạc hỏi Đức Phật, chúng con là người cư sĩ bố thí cúng dường phóng sanh đúng chánh pháp như thế nào, xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật bảo, này Đại Vương, muốn cúng dường bố thí phóng sanh cho đúng chánh pháp, khi cúng dường phải chọn những người tu giới luật nghiêm chỉnh mà cúng dường thì mới được phước báo, còn cúng dường cho những tu sĩ phạm giới phá giới thì không được phước mà còn thêm tội nói giáo cho các tu sĩ phạm giới diệt Phật giáo. Tội ấy muôn đời sẽ không còn gặp chánh pháp của Đức Phật, và đời sau sanh làm người làm vật đều gặp nhiều tai nạn, bệnh tật, nan y, khổ đau vô cùng vô tận. Này Đại Vương, muốn bố thí thì phải chọn một người nghèo mà ăn ở hiền lành, hiếu hạnh đối với cha mẹ, không tham lam trộm cướp, không giật của người, không lấy của không cho. Bố thí cho những người ấy thì được phước báo vô lượng, bản thân ít bệnh tật, ít tai nạn, gia đình luôn luôn mọi người đều được bình an, yên vui và hạnh phúc tràn trề. Còn bố thí cho những người ác tham lam, lấy của không cho, trộm cắp, cướp giật thì không được phước báo, mà còn tai họa sẽ đến hay gặp bệnh tật khó trị. Sư cô Trí Hải chuyển dịch Anh ngữ sang Việt ngữ những kinh sách có giá trị được mọi người biết đến, nhưng khi đi làm từ thiện, đem tài vật để bố thí cho những người nghèo bất hạnh nhưng bị tai nạn giao thông làm sư cô chết một cách đột ngột, thê thảm và đau xót. Bố thí mà không được phước mà mang họa vào thân, nhân quả do những người tham lam giết người cướp của, hại mạng chúng sanh hay ăn thịt chúng sanh hoặc bắt chim cá bán cho người phóng sanh, vì thế mới lâm vào cảnh màn trời chiếu đất nghèo khổ bất hạnh. Họ là những người không thiện, thế mà mình không trí tuệ mang của cải tài sản đến cho họ, nên mình phải lãnh nhân quả của họ, vì thế tai nạn mới về mình. Cho nên Đức Phật dạy bố thí phải chọn lấy những người hiền lành mà bố thí thì mới được phước báo. Muốn phóng sanh thì phải chọn đúng nhân quả mà phóng sanh, chứ không phải đi tìm nhân quả của loài chúng sanh đang trả vay đợi nhân quả mà phóng sanh thì sai, không đúng chánh pháp. Phóng sanh như vậy là lãnh nhân quả của chúng, cho nên người phóng sanh không được phước mà lại gặp tai nạn, đó là lãnh nhân quả của chúng. Kinh sách phát triển dạy phóng sanh hay bố thí thì người phóng sanh bố thí không biết mình phóng sanh bố thí, và người nhận bố thí và vật được phóng sanh cũng không biết. Theo kinh sách phát triển, phóng sanh và bố thí như vậy mới là bố thí và phóng sanh đúng chánh pháp. Lời dạy này là lời dạy phóng sanh bố thí không trí tuệ. Dạy như vậy khi phóng sanh và bố thí để trở thành cây đá bố thí mà không biết mình bố thí, phóng sanh mà không biết mình phóng sanh thật là vô lý. Người được bố thí mà không biết mình được bố thí thật là ngu ngơ. Bố thí phóng sanh như vậy là kẻ ngu dại si mê. Đối với Đạo Phật, phóng sanh hay bố thí đều bằng trí tuệ nhân quả. Soi sáng tận gốc của nhân quả mới bố thí, cúng dường và phóng sanh. Nhân quả phải trả câu hỏi của thiện đức. Hỏi: kính thưa thầy, ở kế nhà con có bà lão tuổi cao sức yếu, thế mà ngày nào cũng phải đi bán vé số lo cho hai cháu đi học. Thằng con trai cầu tự của bà cũng chích là cha của hai đứa bé, suốt ngày ăn chơi rượu chè cờ bạc, về nhà kiếm chuyện đập phá đồ đạc đòi tiền bà như là món nợ tiền kiếp. Lúc ở nhà con thường qua lại nói chuyện với bà mến con lắm, nhìn tình cảnh của bà mà con động lòng thương, con muốn nói lời nào đó an ủi giúp bà vui vẻ trả nghiệp, vượt qua đau khổ mà suy nghĩ mãi không ra, thầy có thể giúp con không? Đáp: bà lão này nợ đứa con trai và hai đứa cháu trong đời trước, đời này chúng sinh ra để đòi nợ, cho nên bà không bỏ được mà phải vất vả bán vé số nuôi hai cháu. Nhưng còn phải đưa tiền cho cậu con trai đi nhậu, nếu không có tiền đưa nó thì đập nhà phá cửa. Thật là tội nghiệp cho bà, nhưng luật nhân quả ai gieo thì phải gánh chịu, dù chúng ta có thương giúp đỡ nhưng nghiệp nhân quả bà đâu trốn khỏi. Con thương bà nên khuyên bà đừng buồn rầu, đừng than thân trách phận mà hãy vui lòng trả món nợ tiền kiếp. Vui vẻ chấp nhận, khi con trai về xin tiền, bà hãy vui lòng mà vét sạch tiền cho nó với tâm không buồn rầu, không trách mắng. Đối với luật nhân quả muốn chuyển hóa thì phải vui vẻ và giữ gìn tâm bất đồng, xem như không có việc gì xảy ra. Khi nhân quả đến với sự khắc nghiệt cay đắng, đến mức độ nào, dù cho có chết ta cũng giữ gìn tâm bất đồng, chẳng sợ hãi, chẳng khiếp đảm, thì ngay lúc ấy ta đã chuyển hóa nhân quả. Nếu chỉ có một chút xíu sự buồn phiền, than trách trong lòng là ta bị nhân quả chuyển hóa tức khắc, là ta đang tạo thêm nhân quả. Con muốn giúp bà thì nên khuyên bà vui vẻ sẵn sàng tha thứ cậu con trai, thì mới chuyển đổi cậu con trai sẽ trở thành người tốt, lo làm ăn nuôi dưỡng hai cháu và phụng dưỡng bà. Nhân quả chỉ có sống thiện làm thiện thì mới chuyển đổi được, còn sống ác làm ác thì không bao giờ chuyển đổi được nhân quả mà còn gia tăng thêm. Cầu cơ, câu hỏi của Thiền Đức hỏi: kính thưa thầy, hàng năm sắp đến kỳ thi thì có những học sinh, sinh viên không lo học bài mà chỉ rủ nhau đi cầu cơ để hỏi vong hồn xem đề ra câu gì rồi học tủ câu đó. Chẳng may ma quỷ thần thánh yếu năng lực chỉ sai câu làm hại nhiều học sinh, sinh viên thi rớt chán nản. Có người còn rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến bất cần sống. Thưa thầy, cầu cơ là như thế nào? Có thực vong hồn về không? Tại sao nó nói nhiều chuyện đúng thực tế làm cho nhiều người phải khâm phục và tin theo? Đáp: trong thân con người gồm có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn là phần hữu hình của bốn uẩn kia, thường hoạt động trên thân tứ đài, mở ngọt, đất, nước, gió, lửa, đóng ngọt. Trong thân tứ đài gồm có sáu căn, sáu thức, và thường tiếp xúc với sáu trần bên ngoài. Sáu căn gồm có 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Ý căn. Sáu thức gồm có 1. Nhãn thức, 2. Nhĩ thức, 3. Tỷ thức, 4. Thiệt thức, 5. Thân thức, 6. Ý thức. Sáu trần gồm có 1. Sắc trần, 2. Thinh trần, 3. Hương trần, 4. Vị trần, 5. Xúc trần, 6. Pháp trần. Sáu căn tiếp xúc sáu trần sinh ra sáu thức, tạo thành một sự sống của muôn loài, muôn vật. Một thế giới quan của Phật giáo hiện bày, một thế giới khổ đau đến với cuộc sống của con người và cả loài vật. Một thế giới duyên hợp tưởng tri khiến cho con người sống điên đảo, lầm chấp là có thật, nên tạo ra biết bao nhiêu điều ác, làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Thế mà còn chưa đủ, lại tưởng tri thế giới siêu hình, có linh hồn người chết, ma quỷ thần thánh vân vân. Chính những hình ảnh ấy mà tưởng uổng mới dựa vào đó mà hoạt động, thành ra mới có người lên đồng, kẻ nhập cốt, mới có kẻ cầu cơ, mới có người cúng bái, cầu siêu, cầu an, coi sao, bói vẽ vân vân. Tưởng uổng là phần vô hình của thân ngũ uổng, nhưng nó hoạt động theo sự tiếp nhận của các từ trường sắc uổng còn lưu lại trong không gian. Tưởng uổng cũng có những năng lực như sắc uổng và còn hơn nữa, cho nên có những điều sắc uổng không làm được mà tưởng uổng làm được, vì những năng lực hoạt động kỳ lạ phi thời gian và không gian ngắn hạn của tưởng uổng nên tri kiến, kiến thức của con người không thể nào hiểu được. Do đó họ cho những năng lực ấy là thế giới siêu hình, là có sự sống sau khi con người chết. Do không hiểu nên người ta mới tin tưởng cầu siêu, cầu an, cầu cơ vân vân. Do cầu siêu, cầu an, cầu cơ vân vân mà gần đây người ta thành lập ra một tôn giáo siêu hình tưởng. Nói chung tất cả các tôn giáo không chứng minh giáo lý được như khoa học là tôn giáo tưởng, tôn giáo mê tín. Cầu cơ là một hình thức cầu linh hồn người chết dán cơ bút cho biết những điều mình ước muốn trong tương lai. Cầu cơ là một loại mê tín trí thức chứ không phải loại mê tín bình dân. Cầu cơ là một phương pháp tập hợp tín lực vào một đối tượng ảo tưởng để nội lực tín lực của những người có mặt trong lễ cầu cơ thực hiện những ước muốn, nhất là những người trực tiếp cầu nguyện. Nếu những người đặt trọn lòng tin vào cơ bút thì tưởng uổng sẽ hoạt động mạnh và rõ ràng, còn không đủ tín lực thì tưởng uổng không hoạt động, cơ bút không về, hay nói cách khác là cầu cơ không được. Cầu cơ chẳng qua là một việc làm đánh thức năng lực của tưởng uổng hoạt động. Năng lực tưởng uổng hoạt động đúng thì người cầu cơ phải thân tâm thanh tịnh. Nếu thân tâm không thanh tịnh thì cầu cơ không linh, tức là không đúng. Vì thế như học sinh cầu cơ thi rớt là vậy, cho nên trước khi cầu cơ thì thân phải tắm rửa sạch sẽ, còn tâm thì phải giữ gìn trai giới nghiêm chỉnh. Nhờ có sự thanh tịnh như vậy nên tưởng uổng giao cảm nhận ra từ trường đúng như thật, còn thân tâm không thanh tịnh thì tưởng uổng không nhận ra đúng, nên tín lực tạo thành ảo tưởng. Vì thế mọi việc cơ báo đều sai. Cầu cơ cũng giống như lên đồng nhập cốt qua một hình thức khác. Nhưng cũng chỉ có một tưởng uổng hoạt động, mường tưởng như linh hồn người chết về nhập vào. Thay vì nhập vào người thì gọi là linh đồng, linh cốt, nhập vào cơ thì gọi là cơ bút. Cho nên cơ bút chỉ là tưởng uổng của con người hoạt động, chứ không có linh hồn người chết hay tiên, Phật, thần, thánh, quỷ, ma nhập vào. Những điều kỳ lạ xảy ra chung quanh thế giới của con người cũng chỉ nơi thân tâm con người lưu xuất. Ngoài thế giới con người đang sống thì không bao giờ có thế giới vô hình nào khác. Bởi mỗi con người đều có năm uẩn và phần sắc uẩn chỉ có một, còn phần không hình sắc tới bốn uẩn như: thứ nhất, tưởng uẩn, mở ngọt, vô hình, đóng ngọt. Thứ hai, thức uẩn, mở ngọt, vô hình, đóng ngọt. Thứ ba, thọ uẩn, mở ngọt, vô hình, đóng ngọt. Thứ tư, hành uẩn, mở ngọt, vô hình, đóng ngọt. Cho nên, kẻ nào tin có thiên đàng, cực lạc, có linh hồn người chết, có Phật tánh, có thần thức, có ma, quỷ là mê tín, là thiếu óc khoa học, là thiếu đạo đức nhân bản nhân quả, là những người còn lạc hậu. Cầu cơ là một loại mê tín tri thức như trên đã nói. Do những nhà tri thức mê tín, trong đó có học sinh, sinh viên và một số người có trình độ học thức cao, nhưng vẫn không thoát ra khỏi sự mê tín này. Ngay cả những nhà khoa học vẫn sống trong mê tín vì những trạng thái mê tín khoa học chưa giải thích được. Gần đây có một số nhà khoa học dựa vào đạo học Đông phương giải thích theo khoa học vật lý. Cuốn sách Đạo của khoa học được dịch từ sách The Tao of Price của tác giả Vitiop Capra do nhà khoa học giáo sư Nguyễn Tường Bách biên dịch. Tập sách dựa trên ngôn ngữ khoa đạo học Đông Phương, nhất là tư tưởng của Lão Trang và Thiền Tông Trung Hoa, để minh chứng một số vật lý siêu hình, dù cho các nhà khoa học có cố gắng làm sáng tỏ mọi vấn đề trừu tượng, nhưng vì vấn đề tri kiến của các nhà khoa học vẫn còn bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, vì thế không thể vượt qua hàng rào không gian và thời gian mà minh chứng được rõ ràng. Cầu cơ là một sự đánh thức tưởng uổng hoạt động để nó giao cảm với những từ trường mọi sự việc đã sẽ xảy ra bằng tín lực của con người. Còn đúng sai là do thân tâm của những người cầu cơ có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Như trên đã nói, linh hồn của người không bao giờ có, người chết chỉ còn lưu lại những âm thanh sắc tướng khi còn sống trong không gian bằng những từ trường. Ma đề câu hỏi của Thiện Đức hỏi: kính thưa thầy, cách đây khá lâu con bị tình trạng ma đề hay bóng đề mở ngọt theo cách gọi dân gian đóng ngọt, toàn thân con bị tê cứng, con không điều phục được gì ngoại trừ hơi thở. Lúc đó vô tình con nhớ đến pháp môn định niệm hơi thở của thầy, bèn đắc ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Chỉ trong 2-3 hơi thở con đã phục hồi trạng thái thân thể bình thường, không cần xoa bóp chỗ tê như những người khác đã từng bị ma đề. Điều này được lý giải như thế nào, xin thầy chỉ dạy. Đáp: ma đề là một trạng thái tưởng khi ngủ nửa tỉnh nửa mê. Tình trạng này sắc uẩn chưa ngưng nghỉ, thần kinh trọn vẹn, còn tưởng uẩn mới bắt đầu hoạt động, nên cũng chưa hoạt động trọn vẹn, khiến thân con bị cứng không động đậy được, miệng chỉ ú ớ chứ không kêu la được như người ngủ mớ. Người bị ma đề cố gắng vùng vẫy cho đến khi tỉnh hẳn thì trạng thái ma đề biến mất. Một người ngủ say thì không bị ma đề, một người ngủ trong chiêm bao cũng không bị ma đề. Chỉ có người ngủ nửa tỉnh nửa mê, trạng thái ấy trong thiền định của Phật giáo gọi là hôn tịch. Nhóm hôn tịch gồm có hôn trầm, thùy miên, vô ký, hôn tịch, ngoan không, chiêm bao v.v. Đó là một nhóm trạng thái si mê do tưởng uổng hoạt động. Tưởng uổng hoạt động điều khiển thần kinh chưa trọn vẹn, nên lúc bấy giờ có một số thần kinh không hoạt động, một số thần kinh không hoạt động, nên người ngủ nửa tỉnh nửa mê mới có cảm giác thân bị đè nặng và không động đậy được. Ở đây không có ma đề mà có một số thần kinh nghỉ ngơi chưa hoạt động, trở lại bình thường trong khi còn đang ngủ nên cảm thấy thân cứng đơ. quy y Tam Bảo. Câu hỏi của Thiện Đức. Hỏi: Kính thưa Thầy, đối với người chưa từng biết Phật Pháp là gì, nhưng đời sống của họ rất thiện, vậy họ có còn phải quy y Tam Bảo, gieo duyên, chủng tử Phật Pháp hay không, thưa Thầy? Đáp: Tuy rằng sống trong thiện Pháp, nhưng đó là những thói quen thiện Pháp theo truyền thống hay ghen thiện của ông bà, cha mẹ. Những truyền thống và những ghen thiện Pháp ấy chưa đủ để hiểu biết về thiện Pháp, nhân bản nhân quả của đạo đức làm người. Vì thế, dù có sống trong thiện Pháp của truyền thống ông cha, nhưng chưa trọn vẹn, nên vô tình chúng ta vẫn còn làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Cho nên chúng ta phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có nghĩa là nương tựa và học hỏi những thiện Pháp mà chúng ta chưa hiểu biết. Những thiện Pháp của Tam Bảo là đạo đức, nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Thứ nhất là học hỏi về Phật Pháp. Học hỏi về Phật Pháp là học đạo đức làm Phật, đạo đức không tham sân si. Thứ hai là học hỏi về Pháp Bảo. Học hỏi về Pháp Bảo là học đạo đức, ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiền tăng, trưởng thiện pháp. Thứ ba là học hỏi về giới luật của một vị tăng, mở ngọt, tăng bảo, đóng ngọt. Học hỏi về giới luật của một vị tăng là đạo đức làm thánh vô lầu. Vậy đạo đức làm thánh vô lầu như thế nào? Đạo đức làm thánh vô lầu là những hành động sống hàng ngày của một vị tăng. Vậy các con muốn hiểu rõ nghĩa này thì phải hiểu nghĩa các cụm từ như vô lầu, tăng. Vậy vô lầu và tăng nghĩa là gì? Vô lầu nghĩa là không còn tham sân si, không còn phiền não tức giận, không còn tham danh chức tước quyền cao, không còn đắm lợi chùa to Phật lớn, tiền bạc nhiều tiền vân vân. Tăng là một người tu sĩ cạo bỏ râu tóc, mặc y áo thô xấu, sống chỉ có một bộ đồ y thường, y trung và y hạ, một chiếc bát bằng đất nung để xin cơm, ăn uống cũng trong chiếc bát ấy, sống không gia đình, không nhà cửa, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, đó là hành tri túc tiểu dục, không có chùa to Phật lớn. Tăng là một người tu sĩ sống đúng 10 thánh hành. 1. Thánh đức hiếu sinh, sống thương yêu chúng sanh như con, không làm chúng đau khổ, không giết hại chúng, không ăn thịt chúng, luôn luôn an ủi, xoa dịu những vết thương đau của chúng. 2. Thánh đức buông xả, sống không lấy của người khi họ chưa cho, tức là không tham lam, trộm cắp, cướp giật, móc túi lấy của người khác. 3. Thánh đức thanh tịnh, sống không dâm dục, xa lìa dâm dục, từ bỏ dâm dục, đoạn diệt dâm dục, vì dâm dục là con đường sanh tử luân hồi, đầy dẫy mọi sự đau khổ. 4. Thánh đức chân thật, sống không nói dối, xa lìa nói dối, từ bỏ nói dối, đoạn diệt nói dối. Vì người nói dối không có việc ác nào mà họ không làm. Người nói dối sẽ làm mất lòng tin đối với mọi người khác. 5. Thánh đức minh mẫn, sống không uống rượu, dù bất cứ loại rượu nào cũng không uống. Vì uống rượu đầu óc u tối, không sáng suốt minh mẫn, không biết xấu hổ. Nằm đường ngủ bụi, không biết vệ sinh dơ sạch. Người uống rượu càng lúc càng ngu si, cơ thể thường sinh bệnh tật. Lời nói của người uống rượu không có giá trị, ít ai tin cậy. 6. Thánh đức tự nhiên, sống không trang điểm, làm đẹp, làm sang, không đeo vòng vàng, chuỗi ngọc, tràng hoa, không thoa dầu thơm vân vân. 7. Thánh đức trầm lặng độc cư, không tụng niệm cúng tế, không ca hát, không nghe ca hát, không hội họp nói chuyện, sống độc cư, độc bộ, độc hành. 8. Thánh đức thanh bằng, lấy gốc cây làm giường nằm, từ bỏ nằm giường cao rộng lớn, lấy chòi tranh vách lá làm nhà ở, từ bỏ ở chùa to Phật lớn vân vân. 9. Thánh đức ly dục, sống từ bỏ ăn uống phi thời, không ăn uống phi thời là ly dục ăn. Ly dục ăn mà không khắc phục được thì không xứng đáng là một vị thánh tăng trong đạo Phật. Một vị thánh tăng còn ăn phi thời ngày 2-3 bữa là chưa ly dục ăn. Chưa ly dục ăn là chưa phải một vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật. Xin quý Phật tử hãy cảnh giác, họ chỉ là ma ba tuần trong Phật giáo. Họ là những người diệt Phật giáo. 10. Thánh đức ly tham, sống từ bỏ cất giữ tiền bạc, xa lìa cất giữ tiền bạc, Còn cất giữ tiền bạc không phải là một vị thánh tăng, vì tiền bạc sẽ sai khiến con người. Một vị thánh tăng không còn nô lệ cho tiền bạc của cải tài sản, sống thiểu dục tri túc, ba y một bát, ngày đi xin ăn, tối ngồi thiền xã tâm. Trên đây là những thánh hạnh tiêu chuẩn một vị thánh tăng. Khi các con muốn quy y tăng bảo thì hãy chọn những vị nào sống đúng 10 thánh hạnh này thì mới xứng đáng là thầy của các con. Còn nếu vị thầy nào sống không đúng 10 tiêu chuẩn này thì các con đừng chọn họ quy y tam bảo, họ không xứng đáng làm thầy của các con đâu. Nếu không quy y tam bảo thì không bao giờ thông hiểu và biết cách tu sửa những lỗi lầm, sống không đúng đạo đức nhân bản nhân quả thì cuộc đời rất là đau khổ, phải không các con? Tri kiến và bản lĩnh của người tu theo chánh pháp Nguyên Thủy, bài viết của Nguyên Thanh. Khi chúng ta đến với chánh pháp Nguyên Thủy, chúng ta có những ước nguyện, có những tâm nguyện tu tập để chấm dứt mọi sự khổ đau của kiếp người, để gieo duyên với chánh pháp Nguyên Thủy. Chúng ta có hữu duyên từ nhiều tiền kiếp xa xưa nên ngày hôm nay mới được gặp gỡ hội tụ về đây cùng chung sống bên nhau tu tập. Chúng ta sống một ngày làm Phật, một ngày làm Thánh A-La-Hán, một ngày được sống trong thiện pháp, sống trong những từ trường thương yêu của chư Phật, của Thầy, của Úc. Tâm của chúng ta luôn hân hoan, khinh an, thanh thản, an lạc và vô sự trong những ngày tháng đó. Vì vậy, ta cố gắng khắc phục những nhược điểm của chính mình, cố gắng tu tập để có được những kết quả tốt, những cố gắng tu tập để có những giây phút thanh thản và vô sự, những giây phút một mình ở trong thất, đối diện với chính mình, đối diện với những tư tưởng của chính mình. Đó là những giờ phút chiến đấu oanh liệt nhất khi chúng ta bước chân vào tu viện tu tập, khi chúng ta đến với chánh pháp Nguyên Thủy. Đến với tu viện, chúng ta tập sống một mình, sống cho mình, tu cho mình. Chúng ta tập sống một ngày làm Phật, một ngày làm Thánh A-La-Hán, nên mọi cái khó khăn của chính ta được khắc phục, chế ngự. Từ cái ăn uống đến cái ngủ nghỉ, cái chỗ ở, cái nói chuyện đều được ta khắc phục một cách dễ dàng, không khó khăn chi. Bởi vì ta đang hướng đến làm Phật, làm Thánh A-La-Hán, để giải thoát làm chủ sanh tử, cho nên ta không muốn đòi hỏi một cái gì hết. Ta tập sống, đời sống thiểu dục tri túc như thời Đức Phật thuở xưa. Mỗi ngày ta ôm bình bát đi xin cơm về ăn, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi cầu kỳ. Ta ngủ cũng vậy, đúng thời khó tu tập, giờ giấc nghiêm chỉnh, ta không nói chuyện nhiều, chỉ nói những điều cần thiết và thưa hỏi Pháp khi gặp khó khăn. Tại sao chúng ta phải sống như vậy, thưa các bạn? Vì ta đang tập sống, ta đang hướng đến như Phật, như Thánh A-La-Hán. Chúng ta đang tập sống theo truyền thống quá khứ của chư Phật để lại. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, nghề sinh sống hèn hạ nhất là nghề khất thực, mở ngọt, đi xin, đóng ngọt. Đây là một lời nghiền rủa trong đời. Này các tỳ kheo, khi nói ông là kẻ khất thực, mở ngọt, xin ăn, đóng ngọt. Với cái bát trên bàn tay, ông đi chỗ này, chỗ kia, và đấy là nghề sinh sống. Này các tỳ kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị nào sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích, không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ ta bị chìm đắm trong sanh già, bệnh chết, sầu bi, khổ, ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị quanh vây bởi đau khổ. Rất có thể sự chấm dứt toàn bộ khổ này được tìm ra. Phần chú thích 11. Người khất thực, Đại Tạng Kinh Việt Nam, trong Kinh Tương Ưng, tập 3, trang 171, 172 và 173. Hết phần chú thích. Như vậy, Đức Phật đã dạy cho chúng ta thấy rằng khi ta ôm bình bát đi xin cơm về ăn là để xả tâm ly dục ly ác pháp. Khi ta đi đến một trú xứ nào đó hoặc ta đi đến khu nhà bếp để thọ nhận thức ăn là để xả tâm, xả những cái ham muốn ăn ngon, xả cái ham muốn ăn cầu kỳ, xả cái ham muốn ăn đòi hỏi, cũng như đòi hỏi Cho tôi một tuần thêm đĩa rau, hoặc một tuần đĩa khoai, cho tôi cơm mềm, cho tôi cơm trắng, cho tôi thêm cái này, cho tôi thêm cái khác, vân vân. Chúng ta ăn uống là để ly dục, chứ không phải ăn uống để đắm nhiễm. Cho nên đi khất thực, cho gì ăn nấy, không nên đòi hỏi thêm cái này, thêm cái khác, chơi cái này, chơi cái khác. Nếu như vậy, chúng ta chưa xả được cái tâm của mình, ta chưa khắc phục được nội tâm của mình. Vì ở khu vực nhà bếp, Cốt Diệu Quang đã sắp xếp soạn sẵn cho mỗi người một khẩu phần khất thực quá đầy đủ, chỉ còn đem về thấp thọ nhận mà thôi. Nếu ở nhà hay ở chùa hoặc ở một trú xứ nào đó, ta có thể sống đòi hỏi, chạy theo tâm dục của chính mình, muốn ăn thêm cái này, thêm cái khác bao nhiêu cũng được. Nhưng khi ta bước chân vào tu viện tu tập, chúng ta hãy tập sống một ngày làm Phật, làm Thánh A-la-hán, thì chúng ta phải cố gắng khắc phục chế ngự tâm của mình để được sống trọn vẹn trong một ngày đó, trong những tháng đó. Vì ta đang hướng tâm đến quả thánh giải thoát, nên phải sống đúng thiền pháp, thực hành mục đích sa môn hành trong ngày đó, trong những tháng đó. Vì thế, ta không đòi hỏi một điều gì hết, ước cho gì ăn nấy, ta không khen chê một điều gì. Bởi vì mục đích ta đến tu viện chân như tu tập là để làm Phật, làm Thánh A-la-hán, làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi. Cho nên ta phải khắc phục chế ngự tâm của mình để buông xả xuống hết, không đòi hỏi mong cầu điều chi. Vì ăn uống là để được khỏe mạnh, tu tập để được no bụng mà tu, chứ có phải ta đến tu viện để du lịch hay nghỉ mát. Ta đến tu viện là để giải thoát, không còn bị trói buộc trong ăn uống ngủ nghỉ, chứ không phải đi bổ dưỡng. Ngày xưa Đức Phật A-la-hán Thích Ca Mâu Ni đang trên đường tu tập, có bao giờ Ngài gọi điện về xin vua Suddhodana mở ngọt, vua Tịnh Phàn đóng ngọt, hoặc xin bà con bạn bè cho thêm cái này thêm cái khác? Có bao giờ Ngài đi xin ăn mà xin thêm của đàn na tín thí, cho tôi thêm đĩa rau, cho tôi thêm đĩa khoai, cho tôi cơm mềm, cơm trắng, cơm gạo lứt, vân vân? Và Ngài đi xin ăn, thí chủ cho gì, Ngài đều hoan hỷ nhận đem về dùng, Ngài không có đòi hỏi. Và tất cả chúng tỳ kheo thời Đức Phật đều như thế cả. Chúng ta hãy noi gương hành của trưởng lão Thích Thông Lạc đi khất thực, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi. Mặc dù trưởng lão tuổi tác khá cao, 78 tuổi rồi, trưởng lão làm việc suốt ngày trên computer, dạy chúng tu tập, làm việc không ngừng nghỉ, viết sách, đóng sách, dán sách, quét lá mỗi buổi sáng, vân vân. Trưởng lão có bao giờ đòi hỏi của Út cho thầy thêm cái này, cái khác, đi xin cơm về ăn, có gì ăn nấy, ăn xong rửa khay bát như mọi người, không có một vị thị giả nào. Có hôm ăn rau luộc không có nước tương, người bỏ một chút muối và lấy nước canh hòa tan để chấm rau ăn. Trưởng lão sống rất tùy thuần, người là ngọn đuốc soi sáng của tu viện chân như. Chúng ta đến tu viện tu tập là để giải thoát trong cái ăn uống, ngủ nghỉ, nói chuyện, chứ không phải để trói buộc trong cái thèm ăn uống, trong cái thèm ngủ nghỉ, trong cái thèm nói chuyện. Nhớ thở xưa, Đức Phật và chúng tỳ kheo thường ngủ nghỉ trong những ngôi điện thờ Kapala Gotamaka, điện thờ Sattambaka, Balubutta, Sarandaya, những gốc cây, những ngôi nhà trống. Còn chúng ta bây giờ quá sung sướng và đầy đủ tiện nghi, được thầy và cô Út cho mỗi người một cái thất, điện nước quá đầy đủ. Cái thất bằng liếp tre tầm vong của mỗi chúng ta là cái cội bồ đề. Vậy mà đôi khi ta còn bỏ cái cội bồ đề này để tìm cầu một cái cội bồ đề khác đầy đủ tiện nghi hơn. Ta chạy theo tâm dục đòi hỏi của chính ta, chứ ta không ly dục. Nếu ta muốn ly dục thì ta đâu chối bỏ cái cội bồ đề mở ngọt, cái thất bằng liếp tre tầm vong đóng ngọt, mà tìm cầu cái cội bồ đề khác mở ngọt, ngôi nhà gạch đóng ngọt. Những diễn biến xảy ra chung quanh ta là môi trường tốt để cho ta xả tâm, khắc phục và chế ngự tâm mình. Khi có ác pháp xảy đến, chúng ta sống chết với cội bồ đề này. Nếu có mục nát và hư hỏng, thầy và cô Út sẽ cho ta cái cội bồ đề khác. Chúng ta hãy tập sống để buông xả, chứ không phải bị trói buộc. Chúng ta Hãy noi gương hành của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Cội bồ đề của Trưởng Lão là cái thất bằng liếp tre tầm vong đã cũ kỹ. Bên trong có một tảng đá mà hàng ngày hàng đêm Trưởng Lão tọa thiền nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, không chiếu gói mền, chỉ có ba y một bát, đơn sơ, đi đâu cũng gọn gàng. Còn có Út Diệu Quang thì chỗ nào cũng là cội bồ đề. Út ngủ nghỉ khi ở nhà bếp, khi ở nhà kho vân vân, miễn là ngủ nghỉ qua đêm, khuya dậy sớm, vừa tu tập vừa nấu cơm, cô Út rất nhọc nhằn. Trên đôi vai gầy yếu đó đã chu toàn mọi việc cho chúng ta yên tâm tu tập mỗi ngày. Thế mà chúng ta có ai nghĩ đến điều này chưa? Đôi khi chúng ta phải tư duy rằng cô Út Diệu Quang phải thức dậy từ 2 giờ sáng để lo cơm nước. Tuổi tác cô Út cũng khá cao rồi, mở ngọt 68 tuổi đóng ngọt, thân gầy ốm, buổi khuya thức dậy nấu cơm, hộ thóc nuôi chúng tu tập. Cái khó khăn, cái vất vả, khổ cực của Út chúng ta cần phải tư duy thật sâu sắc. Để xả cái tâm đòi hỏi ăn ngon dở, đòi hỏi các món này, các món khác, chỉ có cái ăn uống ngủ nghỉ, cái nói chuyện chúng ta chưa làm chủ được, chưa thực hành thuần thục, thì cái quả A-la-hán kia làm sao tu chứng được, phải không các bạn? Chúng ta chỉ tu chứng những trạng thái tưởng điên đảo mà thôi. Nếu bạn đến tu viện chân như tu tập mà chưa sống trọn vẹn những thiện pháp này như ba hạnh, ăn, ngủ, độc cư, ba đức, nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, thì dù bạn có ở nơi đâu, có ở một trú xứ nào đó, thì cũng rất khó mà tu tập. Vì ở nơi đây là môi trường rất thuận lợi cho việc tu nhập thất, miên mật và giữ hạnh độc cư trọn vẹn. Mà bạn chưa tu tập nổi thì làm sao đến một trú xứ nào đó mà tu tập được, rất khó khăn vô cùng. Bạn cứ suy nghĩ và nghiệm lại xem có đúng không. Xét về hành ăn, vừa ra khỏi cổng chùa là đã bắt đầu ăn theo ý thích của mình rồi. Nào là gạo lứt, nào là phải đủ chất này chất kia, nào là uống thuốc này thuốc nọ vân vân. Cứ chạy theo cái ý của mình mãi thì làm sao rèn luyện nội lực được. Còn xét về ba đức thì ra đi khỏi chùa là giải quyết sự việc nhiều hơn giải quyết cái tâm. Hơn nữa, đã xa thiền tri thức thì ai là người thử thách và kiểm chứng tâm bạn. Do đó, có rất nhiều hành động sai lầm mà cứ chấp chặt, cứ thực hành mãi, rồi dậm chân tại chỗ cũng không hay biết. Ở tu viện chân như, còn có thầy và cô Út, có nội quy kỷ luật. Mà bạn còn quy phạm nội quy thì làm sao đến một trú xứ nào đó mà tu tập nổi. Bao nhiêu ác pháp quanh vây đánh vào, làm sao chống trả nổi, rất dễ đầu hàng. Sự tu tập chỉ còn dậm chân tại chỗ, không tiến lên được. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta phải cố gắng nỗ lực trau dồi rèn luyện mỗi ngày, sống và giữ đúng phàm hành, chấp hành nội quy kỷ luật của tu viện, thực hành thiện pháp, hành ăn, hạnh ngủ, hành độc cư, ba đức, nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, thì mới hy vọng được giải thoát, sẽ làm chủ sanh tử, chứng thánh quả A-la-hán. Chúng tôi xin ghi lại những lời dạy của Ngài Sariputta mở ngọt, xá lợi phất đóng ngọt về bốn thánh chúng trong kinh Trường Bộ tập 2. Trang 558-590, Ngài Sariputta là bậc đại trí tuệ trưởng tử của Như Lai, đã tu chứng thánh quả A-la-hán. Ngài dạy: Thứ nhất, này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố gắng tìm cầu y một cách không xứng đáng, không có phiền não mở ngọt, tham sân si đóng ngọt. Nếu không được y, nhưng khi được y, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. Vị này dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát, vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào. Vị ấy không khen mình, chơi người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỳ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng theo truyền thống quá khứ. Thứ hai, này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, không cố gắng tìm cầu muốn ăn khất thực một cách không xứng đáng, không có phiền não, mở ngọt, tham sân si, đóng ngọt. Nếu không được món ăn khất thực, nhưng khi được món ăn khất thực, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. Vị này dùng các món ăn khất thực, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, vị này không khen mình chơi người. Ở đây, vị này khéo léo tinh cần, tỉnh giác chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỳ kheo ấy được gọi là vị đã trung thành với thánh chúng theo truyền thống quá khứ. Thứ ba, này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, không cố gắng tìm cầu phòng xá một cách không xứng đáng, không có phiền não, mở ngọt, tham sân si, đóng ngọt. Nếu không được phòng xá hoặc trú xứ, nhưng khi được phòng xá, vị này không nhiễm trước, không say mê, không có phạm tội. Vị ấy dùng các phòng xá, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vị tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, vị này không khen mình chơi người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỳ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng theo truyền thống quá khứ. Thứ tư, này các hiền giả, vị tỳ kheo ưa thích đoạn trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, hoan hỷ tu tập, nên không khen mình chơi người. Ở đây, vị tỳ kheo này khéo léo tinh cần, tỉnh giác chánh niệm. Này các hiền giả, vị ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng theo truyền thống quá khứ. Qua những lời dạy chúng tỳ kheo trên đây của Ngài Sariputta mở ngọt Xá Lợi Phất, đóng ngọt, chúng ta thấy thấm thía vô cùng. Những lời dạy này chính như người đang nhắc nhở chúng ta, vì hiện giờ chúng ta xét lại thấy mình quá lỗi lầm với thầy và cô Út Diệu Quang, không xứng đáng là những tu sĩ, cư sĩ tu tập theo Phật giáo Nguyên Thủy. Nếu căn cứ theo lời giáo giới của Ngài Sariputta, thưa các bạn, những lời chúng tôi nói trên đây có những điều chi không hợp thì xin quý bạn vui lòng tha thứ cho. Chúng tôi nói ra đây để chúng ta biết những sự sai lầm của mình, để cố gắng khắc phục những sai lầm ấy, để trở thành những thánh tu sĩ và thánh cư sĩ xứng đáng là đệ tử của Phật, đệ tử của Thầy, để không hổ thẹn với lòng mình, để không mang nợ của đàn na thí chủ, phải không các bạn? Thân mến kính chào các bạn, chúc các bạn thành công trên đường tu tập tu viện chân như. Ngày 20 tháng 8 năm 2003, 3 năm và 5 năm, năm nào Đức Phật chế giới luật. Một số câu hỏi của Nguyên Thanh. Sau khi đọc giới bổn khất sĩ tân tu mở ngọt, The Visek Patimukha đóng ngọt, mở ngọt tác giả là một vị thiền sư nổi tiếng của làng Hồng ở bên kia đại dương, đóng ngọt, con có vài nghi vấn và thắc mắc, con thành kính xin được thưa hỏi lên thầy. Hỏi: kính thưa thầy, theo giới bổn của các tổ biên soạn Ba La Mật So Đề thì sau 13 năm từ khi chứng đạo, Đức Phật mới chế giới. Còn bộ giới luật khất sĩ tân tu thì cho biết sau 5 năm từ ngày thành đạo thì Đức Phật mới chế giới. Vậy ở đây thời gian chế giới của Đức Phật có sai khác? Chúng con không biết thời gian nào đúng, thời gian nào sai. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được hiểu. Đáp: biên soạn giới bổn Ba La Mật So Đề, các tổ dựa vào những truyền thuyết chứ không có căn cứ vào lịch sử. Vì trong thời Đức Phật không có ghi lại rõ ràng cụ thể, nên mạnh ai cứ dựa vào chỗ nào theo kiến tưởng giải của mình cho là đúng. Rồi cứ thế biên soạn, các tổ cho rằng 13 năm sau khi Đức Phật thành đạo, còn bộ giới luật khất sĩ tân tu cho rằng 5 năm sau khi Phật thành đạo mới chế giới. Bộ giới luật này không biết căn cứ vào truyền thuyết nào, bộ sử nào mà dám xác định thời gian như vậy. Chúng tôi xin dừng lại cho những nhà sử học xác định. Theo chúng tôi nghĩ, khi muốn biên soạn nói một điều gì về lịch sử của một bậc vĩ nhân thế giới như Đức Phật thì không nên ghi một cách bừa bãi như vậy, cần phải căn cứ vào kinh sách nào, lịch sử nào. Cho nên thời gian 13 năm chế giới của các tổ và thời gian 5 năm của bộ giới luật Khất Sĩ Tân Tu còn là một nghi vấn chưa xác định thời gian cụ thể về chính sử và chính kinh. Vì vậy, thời gian 13 năm và 5 năm chế giới luật là một giả thuyết chúng ta cho nên tin. Theo Kinh sách Nguyên Thủy, thì hai giả thuyết thời gian chế giới của các tổ và bộ giới luật Khất Sĩ Tân Tu là sai sự thật. Chúng tôi thiết nghĩ, mặc dù lịch sử không ghi thời gian Phật chế giới luật năm nào, ngày nào, nhưng chúng tôi căn cứ vào những kinh sách nguyên thủy do Phật thuyết, thì Đức Phật không có chế giới luật, mà giới luật đã có sẵn trước khi Đức Phật thành đạo. Xin các bạn đọc lại Kinh Trường Bộ tập 1, bài Kinh Sunadanda thuộc Tạng Kinh Việt Nam. Trong bài kinh ấy, Bà La Môn Sunadanda có nêu 5 điều kiện của một Bà La Môn. 1. Đẹp trai tướng tốt, mở ngọt 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đóng ngọt. 2. 7 đời liên tục là Bà La Môn. 3. Chú thuật tụng niệm và thông suốt 3 bộ kinh Vệ Đà. 4. Tri kiến 5 giới luật. Trong 5 điều kiện này, Đức Phật chỉ chấp nhận giới luật và tri kiến, còn 3 điều kia Đức Phật không chấp nhận bằng một lý luận sắc bén, bẻ gãy những luận thuyết khiến cho Bà La Môn Sunadanda phải chấp nhận. Trong bài kinh ấy, Đức Phật kết luận một câu rất tuyệt vời: giới luật ở đâu là tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật làm thanh tịnh tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Bài kinh này đã xác định giới luật có trước Đức Phật, vì Đạo Bà La Môn có trước Đạo Phật. Đọc bài kinh này, chúng ta nhận xét các tổ và những người sau này không lo tu tập, không chịu khó nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy, mà cứ dựa theo kinh sách và giới luật phát triển của Đại Thừa. Đó là những kinh sách chịu ảnh hưởng của tà giáo ngoại đạo, cho nên thời gian chế giới của Đức Phật trong các bộ sách này là sai sự thật. Trong kinh sách Nguyên Thủy thường hay nhắc đến phạm hành, như đoạn kinh này: sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Phạm hành là giới luật. Xin các bạn hãy đọc lại đoạn kinh Kandaraka trong tập 2 kinh Trung Bộ Tạng Kinh Việt Nam. Ở đây, này Buddha, lại có người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ người, hay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh cảm thấy mát lành, cảm giác lạc thọ, tự ngã, trú vào phạm thể. Này Bessa, bốn hạng người này, hạng người nào được tâm ông thích nhất? Như trong kinh đoạn này dạy, người không làm khổ mình, khổ người là người trú vào phạm thể. Vậy phạm thể là gì? Phạm thể là đức hạnh của Phạm Thiên, cho nên đức hạnh của Phạm Thiên là sống, không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Đức hạnh không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là giới luật. Do căn cứ vào những bài kinh Sunadanda và kinh Kandaraka, chúng ta quyết chắc giới luật đã có trước Đức Phật. Đức Phật không có chế giới mà chỉ loại trừ những giới luật phi đức hạnh của Bà La Môn. Vì giới luật là đạo đức của con người, là hành động không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai như trên đã nói. Người nào có những hành động làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai là người phạm giới, phá giới. Vả lại, giới luật là thiện pháp, người sống trong thiện pháp là người không phạm giới, người sống trong ác pháp là người phạm giới. Hành Phạm Thiên dạy sống ly dục ly ác pháp, mà chúng ta sống không ly dục ly ác pháp là sống phạm giới, phá giới, bể bụng giới, làm cho Phật giáo suy đồi, dìm mất đạo đức, nhân bản nhân quả, tội ấy rất nặng. Ví dụ, lấy của không cho, nói láo, dâm dục, giết hại và ăn thịt chúng sanh, ăn uống quy thời. Ở trong chùa Ta Phật lớn, đó là sống trong ác pháp, mà đã sống trong ác pháp là phạm giới. Ăn uống quy thời, ngày ăn 2-3 bữa là phạm giới, vì không làm ra của cải tài sản, ăn nhiều quá, phí phạm mồ hôi nước mắt của đàn na thí chủ, đó là phạm giới không ly dục. Ở chùa Ta Phật lớn là phạm giới không thanh bần, không xứng hành tu hành giải thoát của người tu sĩ Phật giáo, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Cho nên, giới luật là phạm hạnh, người nào sống không đúng phạm hạnh là phạm giới. Giới luật là đạo đức, người nào sống không đúng đạo đức là phạm giới. giới luật đâu cần phải chế. Chế giới luật là bắt buộc người đó là những tổ chức của các phe đảng phái và các tôn giáo khác. Chứ đạo Phật đâu có bắt buộc ai phải tu theo mạng mình, vì đạo Phật là đạo đức của loài người. Ai muốn sống có đạo đức thì theo nó thì cuộc đời sẽ không còn khổ đau và được tiếng thơm, là người có đạo đức. Còn ai không theo đạo Phật, không muốn sống đạo đức làm người thì phải chịu khổ mãi mãi và trở thành người vô đạo đức. Vì sự giải thoát mọi sự khổ đau của cuộc đời, người ta mới chấp nhận sống đời sống phàm hành dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Cho nên một vị ngoại đạo đến xin Phật tu hành thì Phật chấp nhận, nhưng phải sống biệt trú 4 tháng đúng phàm hành thì Đức Phật mới cho xuất gia làm tăng theo Phật. Còn sống không đúng giới luật thì xin về, chứ Đức Phật không có bắt buộc người nào sống đúng giới luật như Phật. Nhờ đó chúng ta quyết chắc Phật không có chế giới luật cấm các tu sĩ, mà chính các tu sĩ phải tự nguyện sống đời sống giới luật. Còn bây giờ tổ chế ra giới luật cấm ngăn, thế mà tu sĩ phạm giới phá giới tan nát. Hình thức một ngôi chùa xây cất đồ sộ vĩ đại, tốn hao hàng tỷ bạc, đó là sự tu tập trái ngược của Phật giáo, chứng tỏ tu sĩ Phật giáo đang sống theo dục lạc thế gian, phạm giới phá giới, làm cho Phật giáo suy đồi và nền đạo đức của Phật giáo cũng không còn. Tóm lại, 5 năm và 13 năm bảo rằng Phật chế giới luật là sai, không có chế giới, vì giới luật đã có sẵn trong đời sống Phạm Thiên và Bà La Môn. Bỏ những giới nhỏ nhặt, câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi: Kính thưa Thầy, trong tập sách Giới Bổn Khất Sĩ Tân Tu, The Revised Pathimokkha đóng ngọt, có đoạn nói là trước khi nhập diệt, Đức Phật dạy: Này A Nan, khi ta nhập Niết Bàn thì những giới nhỏ nhặt nào không cần thiết và không quan trọng mấy có thể được bỏ bớt đi, để sự hành trì giới luật luôn luôn mang tính thích ứng. Nhưng đến nay đã hơn 2.500 năm mà lời dạy của Đức Bổn Sư vẫn chưa thực hiện. Thưa Thầy, những giới nào là giới nhỏ nhặt, những giới nào là giới không thích ứng, xin Thầy dạy chứng cúng con được rõ. Đáp: Giới luật là đức hạnh, là thiện pháp, thì có giới luật nào là nhỏ nhặt, thì có giới luật nào là không thích ứng với thời đại. Dù bất cứ thời đại nào cũng phải cần đến đạo đức, có đạo đức thì cuộc sống của con người mới có an vui hạnh phúc, có đạo đức thì xã hội mới có trật tự, đất nước mới phồn vinh thịnh trị, có đạo đức thì thế giới mới có hòa bình thật sự. Có thời đại nào con người không cần đạo đức đâu. Đạo đức như cơm ăn áo mặc hàng ngày của con người. Sống không đạo đức như con người thiếu thực phẩm, vậy con người có sống được không các bạn? Con người sống không đạo đức là con thú vật các bạn à. Chỉ có những người không biết giới luật là đạo đức, là thiện pháp, thì mới dám cho nó là những giới nhỏ nhặt và không thích ứng với thời đại nên bỏ nó. Thưa các bạn có thấy đạo đức nhân bản nhân quả nào mà không thích hợp với thời đại không? Nhưng đã bảo là đạo đức nhân bản nhân quả thì làm sao không thích hợp với mọi thời đại được? Các bạn có hiểu không? Đạo đức nhân bản nhân quả, chứ không phải những đạo đức phục vụ phong kiến phi nhân bản như đạo đức khổng mạnh, như các giáo điều phi nhân bản của ngoại đạo tà giáo, nên mới không thích ứng với thời đại đang đi lên. Phạm hạnh là đức hạnh sống ly dục tiết pháp, là đức hạnh nhân bản nhân quả, là giới luật của Phật giáo. Tất cả những hành động sống phạm hạnh là giới luật. Vậy bỏ những giới luật nhỏ nhặt cho thích ứng với thời đại, thì chúng tôi xin hỏi các bạn, và các bạn hãy thành thật trả lời: ăn uống phi thời là giới nhỏ nhặt phải không? Ngủ trên giường cao rộng lớn, sống trong chùa to Phật lớn là giới nhỏ nhặt phải không? Không ca hát, không nghe ca hát, tức là tụng kinh niệm Phật là giới nhỏ nhặt phải không? Cất giữ tiền bạc là giới nhỏ nhặt phải không? Ăn mặc chải chuốt, y áo đắt tiền là giới nhỏ nhặt phải không? Tất cả những giới nhỏ nhặt này, quý thầy muốn bỏ giới nào để được thích nghi với thời đại? Bỏ những giới nhỏ nhặt này để ăn ngày ba bữa, để ăn uống phi thời mà không Phật tử nào dám nói có đúng như vậy không? Bỏ những giới nhỏ nhặt này để ở trong chùa to Phật lớn, để tụng niệm KHAA, để xem TV, xem phim ảnh cho thích ứng với thời đại mà Phật tử không dám nói, có đúng như vậy không? Những giới nhỏ nhặt này là phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo, tu sĩ không còn giữ gìn những giới luật này là tu sĩ sa đọa. Người tu sĩ Phật giáo còn ăn phi thời ba bữa hay ăn uống lặt vặt thì có ly dục ly ác pháp không các bạn? Các bạn cứ trả lời đi. Người tu sĩ Phật giáo nằm giường cao rộng lớn, sống trong chùa to Phật lớn có ly tham không các bạn? Người tu sĩ Phật giáo còn tụng niệm AA là còn ca hát, còn xem TV thì có sống trầm lặng độc cư không các bạn? Những người tu sĩ như vậy có ly tham ly dục không các bạn? Xét ở trên đây thì giới nào là giới nhỏ nhặt, giới nào là giới không thích ứng với thời đại? Thưa các bạn, nếu các bạn muốn thích ứng với thời đại thì các bạn hãy trả chiếc áo cà sa lại cho chùa, rồi về đời mà sống thích ứng với mọi người thì có ai nói các bạn đâu. Các bạn đừng bường chiếc áo đạo, làm cuộc đời thì tội nghiệp cho Phật giáo lắm các bạn, tội cho những người tu hành nghiêm chỉnh giới luật. Một con sâu làm rầu nồi canh. Các bạn có bao giờ nghe những danh từ trong nhà Phật vậy không? Người muốn tu theo đạo Phật thì phải sống ly dục ly ác pháp. Vậy các bạn muốn cho thích ứng với thời đại thì sự tu hành của các bạn có ly dục ly ác pháp được không? Thưa các bạn, nếu các bạn không hiểu giới luật thì các bạn hãy làm thinh, chú ý mà nghe, đừng có bắt chước các tổ chế giới luật, rồi nay thêm giới này, mai bớt giới kia. Việc làm sai không dám chịu rồi gán cho Phật và bảo rằng Phật chế giới luật năm này năm khác, rồi bỏ những giới luật nhỏ nhặt, giới này giới kia rất tội với Đức Phật. Vốn người không làm mà phải chịu, nếu không có những kinh sách nguyên thủy còn lại thì lấy đâu minh oan cho Đức Phật? Phật giáo là một chân lý đạo đức của loài người thì không bao giờ còn có ai dám thêm bớt vào được. Vì chân lý của con người thì muôn đời không còn sai một ly hào nào. Dù thời đại khoa học có tiến bộ đến đâu thì chân lý của con người vẫn là chân lý của con người, thì làm sao là lỗi thời, là không thích ứng. Vậy mà các bạn cả gan dám thêm bớt. Xưa kia các tổ dám thêm vào kinh Niết Bàn một đoạn như sau: Này A Nan, khi ta nhập Niết Bàn thì những giới nhỏ nhặt nào không cần thiết và không quan trọng thì có thể được bỏ bớt đi. Ngày nay các bạn lại dám thêm vào một đoạn nữa, để sự hành trì giới luật luôn luôn mang tính thích ứng. Nhưng nay đã hơn 2.500 năm mà lời dạy của Đức Bổn Sư vẫn chưa thực hiện được. Thêm vào kinh Niết Bàn câu này nữa thì có chỗ dựa để chế ra một bộ giới luật mới, đó là dùng băng keo dán miệng thiên hà để không còn ai bắt bẻ các bạn được. Đó là lời dạy của Đức Phật, các bạn chỉ làm theo chứ đâu phải của các bạn tự làm. Thầy tổ khéo lắm nhưng không bịt mắt người tu chứng được. Thích ứng với một thời đại Phật giáo hiện giờ lại có thêm một bộ luật mới với bổn khất sĩ thân tu mở ngọt Rvisek Vatimokha đóng ngọt. Nếu một người làm được thì các hệ phái khác cũng sẽ làm được, do đó giới luật sẽ phát triển đồng hướng kinh sách phát triển. Thưa các pháp hữu, các bạn hãy xem lại trình độ tu tập của những người biên soạn chế ra bộ giới luật tân tu này, họ đã làm chủ được những gì nơi thân và tâm của họ chưa? Thứ nhất, đời sống giới luật của họ có nghiêm chỉnh không? Nếu giới luật của họ nghiêm chỉnh thì họ chế giới ra thì chúng ta chấp nhận. Nếu giới luật của họ sống không nghiêm chỉnh thì bộ giới luật biên soạn của họ sẽ không đủ cho chúng ta có niềm tin. Về thiền định, họ có nhập được tứ thánh định chưa? Nếu họ chưa nhập được tứ thánh định mà biên soạn bộ giới luật này thì chúng ta biết chắc chắn rằng họ chưa đủ khả năng và kinh nghiệm để biên soạn bộ giới luật Phật giáo. Về sự tu tập của họ, họ đã làm chủ sanh già bệnh chết chưa? Nếu chưa làm chủ được mà biên soạn bộ giới luật thì chúng ta biết chắc chắn rằng họ biên soạn giới luật là để phạm giới luật mà không ai dám phê bình. Họ có thực hiện được tâm minh chưa? Họ có sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người chưa? Nếu họ chưa thực hiện được tâm minh, chưa sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người thì bộ giới luật của họ không đủ cho chúng ta tin tưởng. Kính thưa các bạn cứ sống đúng giới luật, chưa làm chủ sanh già bệnh chết, chưa nhập bốn thánh định, chưa thực hiện tâm minh mà các bạn muốn bỏ giới luật cũ để chế giới luật mới, thì chúng tôi e rằng việc làm của các bạn quá nông nổi. Ví dụ, bạn đang sống phạm giới mà chế giới là bạn sẽ phá giới, diệt giới, chứ đâu phải bạn chế giới, có đúng như vậy không các bạn? Các bạn chưa sống được như Phật mà các bạn chế giới là các bạn đã đi xa đạo Phật, và có thể các bạn đang diệt Phật giáo, các bạn có biết không? Các bạn có thấy gương của thầy tổ chưa? Do tưởng giải mà viết kinh sách phát triển là các tổ đã diệt Phật giáo ngay từ lúc viết rồi. Vì thế mà từ đó đến nay các bạn có thấy ai tu chứng quả A-la-hán chưa? Nếu các bạn bảo rằng có người tu chứng thì chúng tôi xin hỏi các bạn trả lời cho. Tu chứng quả A-la-hán sao kết tập kinh sách còn xô bồn như thế này? Đạo đế là chân lý, là chương trình giáo dục đào tạo những bậc thánh A-la-hán, thế mà chứng quả A-la-hán lại không phân ra được các cấp, các lớp tu học, và không biên soạn ra được giáo trình tu học, thì chứng quả A-la-hán chỗ nào, xin các bạn chỉ cho. Tuy các tổ kiến giải dựa vào kinh sách Phật viết ra giới luật, nhưng chưa có ai dám bỏ những giới luật nhỏ nhặt nào, vì các tổ cũng tự xác mình tu hành chưa tới đâu. Chứng chưa bằng Phật nên không dám bỏ, chỉ nêu ra như vậy để khi lỡ có phạm giới thì không ai chơi cười, vì đó là giới nhỏ nhặt. Hiện giờ chúng ta được đọc bộ giới mới, nhưng nếu bộ giới này đừng bỏ giới nào hết thì rất hay. Những giới mới thêm vào nhưng nó không mới, vì những giới cũ đã có đủ. Nếu các bạn là nhiều người tu chứng bằng Phật thì bộ giới luật này có giá trị rất lớn cho tăng ni và cư sĩ. Còn nếu các bạn chưa chứng như Phật mà biên soạn bộ giới luật này thì chưa đủ khiến cho mọi người tin tưởng, và vì vậy bộ giới luật này không có giá trị. Giới luật là đức hạnh thì không có giới luật nào nhỏ nhặt. Có giới luật nhỏ nhặt là do các bạn không hiểu giới luật. Các bạn hiểu giới luật của Phật như là pháp luật của quốc gia, hiểu như vậy là các bạn đã hiểu sai. Hiểu như vậy thì giới luật Phật không phải là pháp môn vô lậu. Ví dụ, giới sắc sanh và giới không nằm giường cao rộng lớn. Nếu hiểu về đức hạnh thì ba hai giới này bằng nhau. Sắc sanh là đức hiếu sinh, không nằm giường cao rộng lớn là đức thanh bần. Đức thanh bần và đức hiếu sinh bằng nhau, có hiểu hai giới này là pháp luật thì giới sắc sanh là giới trọng, còn giới nằm giường cao rộng lớn là giới khinh. Ví dụ, giới vọng ngữ là đức thành thật, giới ăn uống phi thời là đức ly tham. Vậy đức ly tham và đức thành thật bằng nhau, cho nên đức hạnh thì bằng nhau, không có đức hạnh này cao đức hạnh kia thấp, mà cả hai đều bằng nhau vì là đức hạnh. Chỉ có giới cấm là có giới trọng giới khinh, giới vọng ngữ là giới trọng, còn giới ăn uống phi thời là giới khinh. Đối với đạo Phật không có giới nhỏ nhặt mà là nền đạo đức nhân quả nhân bản. Các tổ không hiểu giới luật của Phật chính là đạo đức nên mới phân loại theo pháp luật mà cơi tội, nên mới có những giới nhỏ nhặt mở ngọt, giới khinh đóng ngọt. Như trên đã nói, giới luật là đức hạnh nên không có giới nào là không thích ứng với thời đại. Dù thời đại có học kỹ nghề tiến bộ đến đâu thì đức hạnh nhân bản nhân quả không bao giờ lỗi thời. Chỉ có những người không hiểu giới luật nên cho nó không thích ứng. Đừng lợi dụng linh đồng, sống đồng để sửa đổi giáo pháp và giới luật Phật. Câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi: Kính thưa Thầy, bức thư ngõ trong tập sách Giới Bổn Khất Sĩ Tân Tu mở ngoặc The Jivisek Vatimokha đóng ngoặc có câu dạy: Đạo Bụt phải được duy trì như một thực tài sống đồng, như một thân cây các cành khô phải được cắt đi để cho những nụ mới được xuất hiện. Những nụ mới này là những giáo lý và những phương pháp thực tập có thể đáp ứng được những nhu yếu của thời đại và văn hóa mới. Những phát triển kỹ thuật, tin tức báo chí và tốc độ của đời sống, nó đã ảnh hưởng nhiều tới đời sống những người xuất gia. Kính thưa Thầy, những lời dạy trên đây có đúng với giới luật và giáo pháp của Đức Phật không, thưa Thầy? Đáp: Giáo lý của Đạo Phật là một chân lý của loài người, khổ tập diệt đạo đã là chân lý của con người thì không còn có chỗ nào sai. Nếu còn có chỗ sai thì không gọi là chân lý. Giáo lý của các tôn giáo khác còn có chỗ sai nên không được gọi là chân lý mà chỉ gọi là triết lý giáo điều. Triết lý giáo điều còn nhiều chỗ sai nên các tông đồ của các tôn giáo khác thường hay chỉnh sửa giáo lý cho thích hợp với thời đại. Còn giáo lý của Đạo Phật là chân lý của con người nên nó không còn sai, nhất là chân lý ấy do con người ở trên hành tinh này tu chứng nói ra, chứ không phải chân lý ấy từ cõi nào. Cho nên, không ai được quyền sửa, nếu người nào muốn sửa thì người ấy hãy tu chứng như Phật. Còn tu chưa chứng thì đừng có sửa chân lý, các bạn có biết không? Chỉ có những người điên mới dám cầm bút sửa chân lý, chứ người không loạn thần kinh thì chẳng bao giờ dám sửa. Những người không hiểu giáo lý của Phật giáo là chân lý nên mới cho giáo lý ấy như một thân cây, các cành khô phải được cắt đi để cho những nụ mới xuất hiện. Người nào hiểu như vậy là hiểu Phật giáo là một triết lý chứ không phải hiểu là chân lý. Những nụ mới xuất hiện đó là giáo lý của các hệ phái phát triển, các bạn có biết không? Nó có thể đáp ứng được nhu yếu của thời đại và văn hóa mới nên tăng ni sống phi phạm hành, phàm giới, phá giới, bể bụng giới, sống trong chùa to Phật lớn như cung đình, điện ngọc. Do đó tăng ni lo xây chùa to Phật lớn, và chùa to Phật lớn hiện giờ mọc khắp nơi. Đời sống của tăng ni vật chất dục lạc đầy đủ, ăn ngủ phi thời. Một người tu sĩ sống như người thế tục thì Phật giáo còn gì là thánh đức, thưa các bạn. Do tu hành như vậy nên bây giờ khó tìm ra một người chân tu. Một người tu hành làm chủ sanh già bệnh chết, hoặc nói cách khác là bao giờ mới tìm thấy một người chứng quả A-la-hán. Do các tỉa mãi Phật giáo chân chánh bây giờ thành Phật giáo phát triển và thiền tông, giới luật hiện giờ tu sĩ không còn biết đến. Nếu ai hỏi đến giới đức, giới hành thì ngớ ngẩn chẳng biết đâu mà trả lời. Các tỉa mãi Phật giáo hiện giờ thành thần giáo, một tôn giáo mê tín, một tôn giáo tha lực, mất hết tự lực. Các tỉa mãi, Phật giáo thành một tôn giáo dục lạc, chứ đâu còn là một tôn giáo ly dục, ly ác pháp nữa. Có đúng như vậy không các bạn? Khế lý khế cơ, câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi kính thưa Thầy, trong lời ngỏ của tập sách Giới Bổn Khất Sĩ Tân Tu mở ngọt, The Visek Fatimukha đóng ngọt, vừa có tính cách khế lý khế cơ, vừa có tính cách thực tiễn như vậy có đúng không thưa Thầy? Đáp, muốn đưa một giáo pháp mới vào Đạo Phật thì các tổ hay dùng những từ khế lý khế cơ để che đầy mắt mọi người. Các thầy tổ bao giờ cũng muốn mình hơn Phật nên dùng những danh từ rất dễ kêu để sửa kinh sách Phật khế lý khế cơ, thích ứng thích nghi với thời đại, duy trì như một thực tài sống động, đáp ứng những nhu yếu của thời đại và văn hóa mới, vân vân. Các thầy tổ dùng những lời này chứng tỏ các thầy tổ không hiểu Phật giáo. Xin thưa cùng các bạn, giáo lý Phật giáo là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Nên khi mọi người mới bắt đầu vào tu thì Đức Phật dạy, các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Mở ngọt, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, hoặc ngăn ác diệt ác, pháp sinh thiền trăng tưởng thiện pháp đóng ngọt. Tu tập như vậy có cái gì không khế lý khế cơ với thời đại? Tu tập như vậy có cái gì không thích ứng thích nghi với thời đại? Tu như vậy có cái gì không đáp ứng những nhu yếu của thời đại và văn hóa mới? Các bạn cứ tự hỏi lại xem, giáo pháp của Phật dạy như vậy có cái gì không khế lý khế cơ, không đáp ứng những nhu yếu của thời đại và văn hóa mới chỗ nào? Dạy niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, niệm chú, bắt ấn, niệm hồng danh chư Phật, lạy sám hối, tụng kinh, cầu siêu, cầu an vân vân, như vậy là khế lý khế cơ, đáp ứng những nhu yếu của thời đại và văn hóa mới hay sao? Dạy đạo như vậy là dạy mê tín, phi đạo đức nhân bản nhân quả, phi phàm hành, các bạn có biết không? Các bạn muốn sửa giáo lý của Đức Phật thì nhìn lại các bạn có tu tập được như Phật chưa? Giới luật còn sống chưa đúng, chưa thanh tịnh, ăn uống ngủ nghỉ còn phi thời, sống còn ở trong chùa to Phật lớn. Phạm hạnh của người tu sĩ và cư sĩ như vậy, phạm hạnh sống chẳng ra gì mà muốn chỉnh lại kinh sách Phật là một việc làm chẳng biết lượng sức mình. Kính thưa các bạn, chừng nào các bạn tu theo Phật giáo, sống như Phật, làm như Phật, chứng đạo như Phật, thì lúc bấy giờ các bạn sẽ không còn cái ý nghĩ sửa kinh, sửa giới luật Phật nữa. Các bạn như con cóc mà muốn làm ông trời thì làm sao được các bạn? Các bạn như con nhái mà muốn làm bằng con bò thì làm sao được, phải không các bạn? Xin thưa cùng các bạn chưa hiểu Phật giáo thì các bạn đừng đụng đến nó, mà hãy lo tu tập đi để cứu mình ra khỏi sự khổ đau của kiếp người. Đừng mơ mộng sửa kinh sách Phật là các bạn đã tự giết mình, giết Phật giáo, giết hàng bao thế hệ, các bạn có biết không? Những giới không thích hợp được thay bằng những giới khác. Câu hỏi của Nguyên Thanh. Kính thưa Thầy, trong giới bổn khất sĩ tân tu, mở ngọt, The Visek Vatimokha đóng ngọt, có những giới cũ không còn thích hợp với hiện tại, được thay thế bằng những giới có công năng bảo hộ cho sự thực tập và giá trị đích thực của người xuất gia trong thời đại mới, như những giới có liên hệ tới sự sử dụng xe hơi, máy vi tính, máy truyền hình, điện thoại cầm tay, trò chơi điện tử, điện thư và mạng lưới Internet, v.v. Kính thưa Thầy, giới bổn khất sĩ tân tu mở ngọt, The Visek Vatimokha đóng ngọt, đặt ra những giới này có mới không hay chỉ là những danh từ mới, xin Thầy chỉ dạy chúng con được rõ. Đáp, thật ra giới bổn khất sĩ tân tu là bộ sách pháp luật chứ chưa phải là giới luật của Phật. Những giới luật trong giới bổn khất sĩ tân tu được đặt ra gọi là mới chứ thực sự ra trong giới luật của Phật đã có đầy đủ. Như các bạn biên soạn ra bộ giới luật này không chịu khó nghiên cứu giới luật Phật nên không hiểu giới đức, giới hành trong giáo lý Phật. Vì thế, tưởng nó mới chứ thực ra những giới luật này không mới. Có lẽ các bạn tưởng rằng thời đại khoa học văn minh phát ra nhiều máy móc tối tân mà trong thời Đức Phật chưa có, nên Đức Phật không có chế giới luật đó. Chứ gì? Không đâu các bạn à, các bạn đã lầm. Những giới luật và giáo pháp của Phật chính là nền đạo đức, nên nó vượt không gian và thời gian. Vì thế, thời đại khoa học có phát triển đến đâu thì vẫn đi sau giới luật và giáo pháp của Phật. Bởi vì thời đại khoa học luôn luôn đi sau giới luật và giáo pháp của Phật, đó là một bằng chứng rõ ràng, nên giới luật và giáo pháp của Phật luôn thích ứng với mọi thời đại, không bao giờ lỗi thời. Ví dụ, giới không nằm giường cao rộng lớn là các bạn phải hiểu nó là giới cấm không cho tu sĩ ở chùa to cốc lớn sang đẹp, có đúng như vậy không các bạn? Chúng ta nên suy ra giường cao rộng lớn là phải được đặt trong ngôi nhà to lớn, nếu giường to rộng lớn mà đặt trong nhà nhỏ thì làm sao đặt được, phải không các bạn? Sau này các bạn hãy đọc bộ Văn hóa truyền thống thánh hạnh thì giới luật Phật không thiếu một giới nào trong thời hiện đại này. Cho nên sự chế giới mới của các bạn là thừa vì trong giới cũ đã có đầy đủ, nhưng các bạn không hiểu nên tưởng là không có. Còn bỏ những giới nhỏ nhặt là vì các bạn chưa hiểu đức giới, hạnh giới, hành giới. Bỏ những giới nhỏ nhặt là bỏ những hành động đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là một việc làm sai lầm các bạn à. Đạo Phật dạy, này các tỳ kheo phải sống đầy đủ giới hành, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy sự nguy hiểm trong các lối nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Ở đây Đức Phật nhắc nhở chúng ta thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Vậy theo lời dạy này thì chúng ta bỏ những giới nhỏ nhặt nào, có những giới nhỏ nhặt nào bỏ được, phải không các bạn? Khi tu hành chưa chứng đạo thì các bạn đừng làm một việc ngoài sự hiểu biết của các bạn. Ngoài sự hiểu biết của các bạn thì việc làm ấy không bao giờ đúng chánh pháp. Nó làm hại bạn, làm hại Phật giáo, làm hại mọi người. Nó có tính cách giết Phật giáo chứ không phải chấn hưng Phật giáo đâu các bạn à. Tầm quan trọng của giới bổn tăng tu, câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi kính thưa thầy, các bạn đồng tu cho rằng sự công bố giới bổn khất sĩ tăng tu mở ngọt, The Visek Vatimokha đóng ngọt sẽ ảnh hưởng không những đối với Phật giáo mà cũng sẽ ảnh hưởng tới các tôn giáo khác. Và đây không phải chỉ là một sự kiện thuộc giới tâm linh và tôn giáo, nó còn là một sự kiện văn hóa. Vậy bộ giới luật này có tầm quan trọng đến như thế nào? Xin thầy dạy rõ cho chúng con được hiểu. Đáp, các bạn chỉ ca ngợi bộ giới bổn khất sĩ tân tu của mình như vậy, chứ thực sự ra nó cũng giống như những bộ giới cấm ba la đề mộc xoa của các tổ. Với bộ giới luật này, nó chỉ là pháp luật của một quốc gia như trên đã nói, chứ chẳng có gì đặc biệt trong giới luật cả. Nó không nói lên được giới đức, giới hành, mà nó chỉ là những giới cấm. Giới cấm là những giới luật không đúng tinh thần tự lực của Phật giáo. Giới cấm mở ngọt, bị bắt buộc, đóng ngọt là mất sự tự nguyện, tự giác của người tu sĩ Phật giáo. Xưa Đức Phật, trước khi nhận một người mới vào tu học thì cho họ sống biệt trú 4 tháng. Nếu trong 4 tháng biệt trú mà người ấy thấy khả năng của mình sống đầy đủ giới luật thì mới xin làm đệ tử của Phật. Bằng không sống nổi thì xin về, chứ không ép buộc người nào cả. Do điều kiện này mà chúng tôi xác định giới luật Phật không có giới cấm, chỉ có giới đức, giới hành. Vì thế giới cấm là do các tổ làm ra. Bây giờ các bạn không hiểu nên lại chế ra giới cấm tân tu một lần nữa. Đó là một việc làm giẫm lại lối mòn của các tổ, khiến cho tu sĩ Phật giáo đã phá giới, phạm giới, lại còn phá giới và phạm giới hơn nữa. Cho nên, bộ giới luật này không có giá trị, nó cũng giống như những bộ giới ba la mộc xoa đề của các tổ mà thôi. Những thầy phạm giới làm sao thay đổi và sửa đổi giới luật được? Câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi, kính thưa thầy, khi viết bộ giới luật khất sĩ tân tu mở ngọt, The Visek Vatimokha đóng ngọt, sợ có người hỏi nên các bạn đã rào đón câu này. Có người hỏi, quý vị là ai mà dám tu chỉnh giới của Bụt? Câu trả lời, chúng ta đều là con của Đức Thế Tôn và chúng ta là sự tiếp nối của người. Thưa thầy, câu trả lời này đúng hay sai, xin thầy giảng rõ cho chúng con được hiểu. Đáp, phần đông những tu sĩ phạm giới, phá giới, bể vụn giới thường hay có ý chỉnh giới luật. Để sự vi phạm giới luật không ai phát giác ra được, cho nên câu trả lời này cũng nhằm ý ấy. Để che đậy những sự phạm giới, phá giới, câu nói chúng ta là con của Đức Thế Tôn và là sự tiếp nối của người, là chúng ta có quyền sửa những gì của Phật. Phải không các bạn? Ta là con của Đức Phật, là sự tiếp nối của người, nhưng ta có làm được như Ngài chưa? Chưa làm được như người mà dám sửa những lời dạy của người thì có ai tin các bạn không? Các bạn có sống đầy đủ giới hạnh như người chưa? Tu hành có chứng đạo được như người chưa? Chưa được như người thì chưa đủ khả năng chỉnh lại những gì mà người đã dạy. Các bạn có biết không? Giáo đoàn xuất gia còn là đạo Bụt còn? Câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi, kính thưa thầy, có người bảo đạo Bụt sở dĩ còn có mặt đó là nhờ giáo đoàn xuất gia chưa bao giờ dứt đoàn. Lời nói này có đúng không thưa thầy? Đáp, giáo đoàn xuất gia còn là đạo Bụt còn, lời nói này là nhắm vào lực lượng đông người, chứ đông người mà phạm giới phá giới. Còn tu hành là tu danh, tu lợi thì đông người có ích gì cho mình, cho đạo Phật? Đông người như vậy là làm hại Phật giáo thêm. Dù tu sĩ có hàng vạn người theo tu mà giới luật vi phạm thì Phật giáo được xem là đã mất. Xưa Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã di chúc, nếu giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Lời phát biểu trên đây là lời của một đảng phái chứ không phải là lời của Phật giáo nữa, cho nên các bạn phát biểu mà không suy nghĩ chín chắn. Đạo Phật sở dĩ còn có mặt đó là nhờ giáo đoàn xuất gia chưa từng bao giờ dứt đoàn. Đúng vậy, lời nói này là các bạn xem Phật giáo giống như một đoàn thể, một đảng phái, chứ không phải là tôn giáo Phật giáo nữa. Phật giáo lấy giới luật làm nền tảng tu học cho mình, cho người, nên Đức Phật dạy giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Vì thế, Phật giáo không phải là đảng phái, mà cũng không phải là tôn giáo. Vì đó là đạo đức của con người, nên gọi nó là đạo đức nhân bản. Các tổ sau này không hiểu giới luật và giáo pháp của Phật là đạo đức nhân bản nhân quả, nên mới suy tôn nó thành tôn giáo Phật giáo. Những người tu sĩ Phật giáo hiện giờ có cái nhìn giới luật và giáo pháp của Phật như luật đảng, luật đoàn của một nhà chánh trị hơn là một nhà đạo đức, một nhà chân tu. Cứ 25 năm giới luật phải được sửa đổi. Câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi: Kính thưa Thầy, trong tập sách Giới Bổn Khất Sĩ Tân Tu mở ngoặc The Visek Vativaka đóng ngoặc, tác giả cho rằng cứ 25 năm thì giới luật lại được tu chỉnh một lần. Lời dạy này có đúng không thưa Thầy? Xin Thầy dạy rõ cho chúng con được hiểu. Đáp: Giới luật là một đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Vậy mà phải 25 năm thay đổi một lần. Như vậy giới luật của Phật là pháp luật chứ đâu phải là giới luật nữa, phải không các bạn? Có lẽ các bạn hiểu giới luật là pháp luật của nhà nước, nên phải 25 năm quốc hội họp lại để sửa đổi. Giới luật Phật là một pháp môn tu học để tâm được vô lầu, nên gọi là giới vô lầu. Vậy mà các bạn biến giới luật Phật thành pháp luật để bắt buộc tu sĩ phải thi hành theo pháp luật. Nếu tu sĩ nào vi phạm pháp luật thì bỏ tù hoặc tử hình hoặc phạt tiền vân vân. Giới luật khi vi phạm bị phạt tù như quỳ hương phát lồ sám hối hoặc tận xuất, như vậy sao gọi là giới vô lậu được? Như vậy Đức Phật đề ra tam vô lậu học để làm gì? Các bạn trả lời đi. Phật giáo là trường huấn luyện đạo đức con người, chứ Phật giáo không phải đảng phái, nên bắt ép người phải thi hành luật đảng. Nếu giới luật khất sĩ tân tu này ra đời, thì hàng đệ tử của Phật không bao giờ tu chứng quả vô lậu, và Phật giáo sẽ trở thành một đảng phái Phật giáo, chứ không còn là đạo Phật, đạo đức nữa. Và từ đó về sau, có nhiều đảng phái ra đời tranh quyền cố vị danh lợi, chứ không còn là một tôn giáo để tu tập đi đến chỗ rốt ráo giải thoát hoàn toàn. Hiện giờ có rất nhiều sách Phật giáo ra đời, nhưng chúng tôi xin cảnh giác các bạn, khi tập sách nào được xuất bản ra đời thì hãy nhìn tác giả tu hành tới đâu, giới luật sống có nghiêm chỉnh chưa, thiền định có nhập được tứ thánh định chưa, có thực hiện được tam minh chưa, có làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết chưa. Nếu biết rõ tác giả đã hội đủ bốn điều kiện trên thì cuốn sách ấy có giá trị rất lớn cho con đường tu tập của các bạn sau này. Còn về phía tác giả, nếu trả lời chưa được những câu hỏi trên đây mà đã viết kinh sách thì kinh sách ấy không có giá trị. Chỉ là những kinh sách kiến giải, tưởng giải lừa đảo mọi người mà thôi. Vậy các bạn hãy cảnh giác, đừng để những nhà học giả lừa đảo làm phí sức phí công, phí của tiền, mà tu hành chẳng tới đâu, chỉ uổng một đời. Thay đổi giới luật có làm ảnh hưởng tới Phật giáo không? Câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi: Kính thưa Thầy, nếu giới luật đã tu theo thời gian, theo mỗi truyền thống của thời đại, của mỗi nền văn hóa thế giới, thì hiện có còn bảo đảm chất lượng cho hàng đệ tử của Phật hay không? Tại sao giới luật lại tân tu? Điều này có đi ngược lại luật nhân quả hay không? Con xin Thầy giảng dạy cho chúng con được thấu hiểu. Đáp: Đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện, tự lực, nên bộ giới cấm là sai. Đạo Phật lấy thiện pháp làm vũ khí tiến thẳng vào cứu cánh, nên cuộc sống lấy giới luật làm căn cứ địa, vì là toàn bộ giáo lý của Phật là giới đức, giới hành, giới hành. Bộ giới bổn Ba La Mật Xoa Đề, các tổ cũng dựa vào kinh Phật biên soạn ra thành bộ giới cấm. Các tổ không hiểu biết giới luật Phật là pháp môn tu tập tâm vô lậu, nên biến nó thành pháp luật. Cho nên chỗ sai của các tổ là chỗ cấm,
làm mất hết ý nghĩa của đạo Phật là đạo tự giác tự nguyện. Đạo Phật không khuyến dụ, không bắt buộc người khác. Tự mọi người ý thức đời là khổ đau nên tự nguyện sống theo đạo Phật để thoát mọi sự đau khổ. Bộ giới luật Ba La Mật so đề của các tổ do cấm mà lỗi thời, không thích ứng với thời đại là vậy. Bộ giới luật Khất Sĩ Tăng Tu cũng là một bộ giới cấm, nhưng chỉ có thay đổi danh từ theo thời đại cho thích ứng người nghe, chứ chẳng có gì mới mẻ cả. Như trên đã nói, nó chỉ sai là đi ngược lại với tông chỉ của đạo Phật là tự giác tự nguyện, chứ không phải cấm bắt buộc. Bộ giới luật Khất Sĩ Tăng Tu cũng vậy, nó cũng giảm lại lối mòn của các tổ. Giới luật không có gì đi ngược lại với quy luật nhân quả. Giới cấm có đó, nhưng người tuân thủ giới cấm thì không có, cho nên tu sĩ Phật giáo hiện giờ sống phá giới, phạm giới, không còn xem giới luật ra gì. Bộ giới luật Khất Sĩ Tăng Tu bỏ những giới mà tu sĩ thường vi phạm để được thích ứng với thời đại mà không bị phạm giới. Đó là cái khéo léo của bộ giới luật này, để tu sĩ chạy theo dục lạc dễ dàng hơn. Nhìn những bộ giới cấm của các thầy tổ mà đau lòng cho Phật giáo, nó là làm mất hết ý nghĩa tự giác, tự nguyện, sống đời đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Phạm Hạnh có chấp nhận chùa to Phật lớn không? Câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi: Kính thưa Thầy, sau khi con được đọc tập sách Mỏng, lời dạy của Thầy mở ngọt, tác giả là một thiền sư nổi tiếng đóng ngọt, trong đó có một đoạn nói rằng: Tôi tu hành chỉ lo hướng dẫn tăng ni biết rõ đường lối tu, chứ không đặt nặng chùa to Phật lớn. Xong bây giờ tôi lại có chùa to Phật lớn. Đây dường như là điều mâu thuẫn, vì tôi lo cho tăng ni mà tăng ni ngày càng đông nên chùa phải to, chùa nhỏ làm sao dung chứa hết. Chùa to thì Phật cũng phải to theo, đó là điều tự nhiên, không gượng ép gì hết. Đọc đến đoạn này, con xin Thầy giảng cho con được hiểu hơn về điều này. Chùa to Phật lớn, vì con thấy ở tu viện Chân Như tăng ni cũng rất đông mà đâu có thấy chùa to Phật lớn. Con chỉ thấy mái nhà tranh vách liếp thoáng mát, mỗi người được nhận một cái thất riêng biệt để lo tu tập. Vì thế con kính xin Thầy giảng dạy cho con thấu hiểu, để mỗi ngày tri kiến của con được sắc bén và sâu sắc hơn nữa. Đáp: Đối với câu hỏi này, Thầy không có ý kiến gì cả, vì câu hỏi của con đã có câu trả lời rồi. Thầy chỉ mong sao các bậc tôn túc khi tịch được tự tại trong sanh tử, đừng nằm liệt giường liệt chiếu, một hình ảnh của một người tu hành theo Phật giáo không bao giờ mong gặp. Khi các bậc tôn túc tịch mong sao các huynh đệ để đoàn kết là đẹp chất. Chùa to Phật lớn là hình ảnh danh lợi, cho nên khiến lòng người dễ sa ngã vì phân hóa nội bộ. Chùa to Phật lớn là hình ảnh danh lợi, người tu sĩ giới luật nghiêm chỉnh thì không thể nào chấp nhận, không thể nào sống trong đó được. Trong giới luật Sa Di có giới luật tu sĩ không được nằm giường cao rộng lớn, tức là Đức Phật dạy tu sĩ không nên ở trong chùa to Phật lớn. Tại sao có nghĩa này? Chúng ta thấy giới luật này suy ra thì biết ngay liền, giường cao rộng lớn là phải được đặt trong chùa to cốc lớn. Nếu âm tranh cốc nhỏ làm sao đặt giường cao rộng lớn được, phải không các bạn? Cho nên giới không nằm giường cao rộng lớn là giới không được ở trong chùa to Phật lớn. Như vậy, các bạn ở trong chùa to Phật lớn là các bạn vượt quá giới luật Phật. Giới luật là đức hạnh của người tu sĩ. Người tu sĩ phải sống cái đức hạnh thanh bần mới đúng là thánh tăng. Còn sống trong chùa to Phật lớn thì thánh hành thanh bần đâu còn nữa, phải không các bạn? Giới luật và giáo pháp của Phật không cho phép người tu sĩ sống trong đó, vì giới luật và giáo pháp của Phật dạy ly dục ly ác pháp, mà sống trong đó là làm sao ly dục ly ác pháp được. Không ly dục ly ác pháp thì tu pháp nào cũng là tu theo ngoại đạo. Tu mà không ly dục ly ác pháp là tu tập có ích lợi gì? Tu mà không sống đời phạm hạnh là không xứng đáng người tu sĩ Phật giáo. Hết tập 9 Đường Về Xứ Phật.